Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm 26, là chúng ta học về các vị Bồ Tát ở từ 10 phương thế giới đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để đảnh lễ Đức Phật A Di Đà và nghe pháp. Thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt vời, rất là thù thắng. Không phải chỉ mỗi chúng ta cầu mong tới thế giới Cực Lạc để được gặp Đức Phật A Di Đà, mà cả những Bồ Tát ở những phương khác. Chúng ta thấy có những Bồ Tát ở 10 phương còn đến Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời như vậy, còn thế giới chúng ta hiện nay thì đang vào thời kỳ, phải nói là chúng ta đang gặp những thời kỳ khó khăn. Một trận tai dịch đang làm cho toàn bộ thế giới, và đặc biệt người Việt Nam chúng ta đang gánh chịu nhiều sự khó khăn. Thì trên nhà Phật, tức là trong kinh Phật có nói tất cả mọi thứ, mọi chuyện ở trên thế gian này đều có nhân duyên, tức là có nguyên nhân và có duyên mới có thành quả. Tai dịch này cũng là nhân duyên. Nhân gì? Nhân sát sanh, nhân tạo nhiều nghiệp xấu, cho nên là bây giờ phải chịu, gánh chịu quả báo. Đó là chúng ta nói là nhân, nhân có duyên là tăng thượng duyên, người ta không có dừng lại những việc đó. Quý vị thấy rất nhiều nhà tiên tri, ngày cao hòa thượng Tịnh Không, ngài cũng cảnh báo tai nạn đáng lẽ theo các nhà tiên tri rồi đến từ năm 2000, nhưng mà dời lần đến có khả năng xảy ra năm 2012, năm 2012 lại không có xảy ra đó. Tại vì sao? Ai cũng sợ, ai cũng lo tu hành. Quý vị thấy đến trước năm 2012 biết bao nhiêu tôn giáo cầu nguyện, biết bao nhiêu người tu hành, cho nên là dời lại dời. Nhưng mà sau đó hòa thượng nói là càng dời về sau thì chúng sanh không có tin, cho nên tạo ác nghiệp càng nhiều. Tạo ác nghiệp càng nhiều thì tai nạn về sau càng ngày càng lớn. Mà chúng ta thấy bây giờ chưa phải lớn lắm, nhưng mà rõ ràng làm cho chúng ta rất hoang mang. Ở Việt Nam bây giờ đợt trước thì bình an, nhưng bây giờ quý vị thấy là rất nhiều, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh. À, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh người chết rất là nhiều đó, quý vị thấy một ngày có đến cả 200 mấy người chết, thì 10 ngày thì có thể là lên nhiều hơn. Không biết số liệu chính xác là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta thấy cái tính tỷ lệ số người nhiễm bây giờ cả nước theo thống kê, số lượng thống kê thôi, còn số chưa thống kê không biết, số lượng thống kê là bao nhiêu, là tới hơn gần 200.000, gần 200.000. Rồi. Như vậy một cái tỷ lệ khá lớn đó, thì chúng ta có tính ra là chúng ta biết được nguyên nhân. Người xưa cổ nhân thường hay nói, có một bài kệ mà nói về nguyên nhân, đó là gì? Thiên bá niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn dạ bán thanh. Tức là tạm dịch ngày xưa đến nay ở trong canh, trong canh tức là trong bát canh của chúng ta, nó canh ăn đó, đồ ăn của chúng ta đó. Oán sâu như biển hận khó bình, muốn biết tại sao chiến tranh đến, hãy nghe lò mổ lúc nửa đêm. Nguyên văn đó là thiên bá niên lai oản lý canh, là nghìn năm nghìn trăm năm qua ở trong bát canh. Oán thâm tự hải hận nan bình, tức là cái thù nụ oán thù đó mà chúng ta sát sanh, nó giết chúng sanh đó để mà nấu nồi canh cho chúng ta đó, nấu nồi canh cho chúng ta ăn đó, là nó sâu giống như là biển đó, mà cái nỗi hận đó khó mà có thể nguôi ngoai, có thể bình lại được, gọi là oán thâm tự hải hận nan bình. Câu tiếp theo là gì? Dục tri thế thượng đao binh kiếp. Dục là muốn, muốn biết biết nạn đao binh tai họa dịch bệnh ở trên đời thì sao? Thả thính đồ môn giả bán thanh, tức là hãy lắng nghe âm thanh từ ở trong những cái nơi mà giết mổ chúng sanh vào lúc nửa đêm. Người ta hay giết mổ chúng sanh vào nửa đêm đó quý vị, giết heo giết gì cũng vào nửa đêm, rồi xong rồi đêm ra chợ bán ha. Giết heo giết gà thì giết nửa đêm thì sáng sớm mới có mà bán. Cho nên là ngày xưa đến nay ở trong canh, trong canh tức là trong bát canh, oán sâu như biển hận khó bình, muốn biết tại sao chiến tranh đến, hãy nghe lò mổ lúc nửa đêm. Chúng ta có thể đổi lại, muốn biết tại sao tai dịch đến, hãy nghe lò mổ lúc nửa đêm. Cho nên bây giờ ráng ăn chay, ráng niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tránh đi các nhân thì sẽ tạm dừng lại, quả nó bớt lại. Tất nhiên bây giờ có nhiều khi đến cũng không kịp rồi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải cố gắng tu hành. Tu hành chúng ta phải tin vào lời Phật dạy. Chúng ta bây giờ thấy ai chưa tin bây giờ cũng tin rồi đúng không? Cũng tin được chút ít rồi đó. Tại sao? Bây giờ tất cả phương pháp ở thế gian người ta vừa mới điều chế vaccine để mà ngăn ngừa dịch Covid, nhưng mà vừa mới điều chế xong chưa có thử nghiệm đủ thời gian, cũng phải tranh thủ để mà chích. Nhưng mà nó lại có biến thể mới, rồi biến thể Delta đó. Rồi nếu mà sau này nó có biến thể nữa thì cũng thật là khó lường. Cho nên đó là gì? Chúng ta không thể, người thế gian họ không thể dùng phương tiện thế gian để mà đấu với lại nhân quả được, không thể nào đấu với lại nhân quả được. Hay chúng ta nói theo một cách là nói theo tinh thần tâm linh là gì? Chúng ta không thể đấu với chư la sát, chư quỷ thần được. La sát dịch bệnh, ôn dịch là do la sát mang tới. Họ mang tới vì sao? Ở dưới diêm vương, ở dưới địa ngục có rất nhiều đơn kiện cho chúng sanh. Họ nói chúng sanh thế gian bây giờ, những người loài người ở thế gian họ ăn chúng tôi quá nhiều rồi, bây giờ chúng tôi bị chết oan lắm, bây giờ hãy cố gắng, chúng tôi không thể nào chịu nổi nỗi thân này, thù này, hãy cho tôi trả thù. Họ hận quá cho nên họ muốn trả thù, họ muốn trả thù cho nên Diêm Vương dưới sử thôi được, lên nhân gian làm một cơn dịch bệnh trả thù. Đó là chúng ta nói theo tâm linh. Giờ ai tin? Ai tin thì người đó được, còn nó có cơ hội cứu. Còn nhiều khi tin cũng không kịp nữa. Cho nên hiện nay chúng ta cố gắng tin. Trong kinh chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ chỉ cho chúng ta phương pháp, nếu mà không có đạo binh nạn kiếp tai, gọi là tai lệ bất khởi, thì sao? Đằng trước phải là Phật sở hành xứ, tức là nơi nào mà có Phật. Phật đây không phải là Phật tượng, không phải tượng Phật, không phải là chùa to Phật lớn, mà có người tu hành, có người truyền giáo pháp. Đó là phương pháp để giải oán kết và giải trừ tất cả nạn dịch tai dịch ở thế gian. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cố gắng là làm trong những gì có thể, truyền Phật pháp, tu hành để hy vọng hồi hướng trong cơn hoạn nạn này chúng ta sẽ vượt qua. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Thì đoạn vừa rồi Thiện Trang đã giới thiệu sơ qua bài kệ, nhắc nữa lại chúng ta thôi. Bây giờ mời quý vị vào phần kinh văn, chúng ta tranh thủ học kinh văn. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 5. Đoạn thứ 5. Bây giờ mời quý vị theo dõi đoạn thứ 5 ở trên màn hình. Đoạn này hơi dài. Ứng thời Vô Lượng Tôn, Vi Tiếu Hiện Kim Dung, Quang Minh Tùng Khẩu Súc, Biến Chiếu Thập Phương Quốc, Hồi Quang Hoàng Nhiễu Phật, Tam Tát Tùng Đảnh Nhập, Bồ Tát Kiến Thử Quang, Tức Chứng Bất Thoái Vị, Thời Hội Nhất Thiết Chúng, Hổ Khánh Sanh Hoan Hỷ. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng câu để mà phân tích. Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng từng câu để coi ý nghĩa thế nào. Tại vì thường những bài kệ mà khi dịch nghĩa thì thường mất nghĩa rất nhiều và cũng khó hiểu hơn rất nhiều. Bởi vì muốn dịch để mà đảm bảo nghĩa rất khó. Cho nên những đoạn này là những đoạn mà thuộc về khó trong kinh để chúng ta hiểu được ý nghĩa. Vì vậy quý vị cần chú ý. Ứng thời Vô Lượng Tôn. Câu thứ nhất. Ứng thời, chữ ứng là ứng và thời tức là lúc đó. Ứng với lúc đó. Ở đây và thường có chú giải ứng thời Vô Lượng Tôn. Ngài chú giải như sau. Chữ ứng thời chỉ ứng với lúc Bồ Tát phát nguyện tán thán. Tức là ở đoạn trước chúng ta học thấy là Bồ Tát phát nguyện và tán thán Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ để đáp ứng được điều đó thì Đức Phật A Di Đà, tức là ở đây là Vô Lượng Tôn đó, Vô Lượng Tôn tức là bậc tôn quý vô lượng, bậc tôn quý vô lượng tức là Vô Lượng Thọ Phật ha. Đó. Thì chữ Vô Lượng Tôn là Vô Lượng Thọ Phật. Thì ứng thời Vô Lượng Tôn tức là lúc đó Đức Phật A Di Đà. Đó. Vô Lượng Tôn Hòa Thượng chú giải là chính là A-di-đà Phật. Như vậy, bên một bên là các vị Bồ Tát phát nguyện khen ngợi Đức Phật A-di-đà. Thì bây giờ Đức Phật A-di-đà sẽ đáp ứng lại, đáp lại sự phát nguyện và cái sự khen ngợi của chư Đại Bồ Tát từ các nơi khác, các thế giới khác đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vi Tiếu Hiện Kim Dung. Chữ vi có nghĩa là nhỏ, tiếu là cười, cười mỉm mỉm cười thôi, không có cười lớn, cho nên gọi là vi tiếu. Hiện Kim Dung là hiện ra, kim là tức là thân sắc của Đức Phật, gọi là kim thân. Chúng ta hay nói là kim thân Phật đúng không? Còn đây là Kim Dung, dung là dung mạo. Như vậy là dung mạo của Phật được gọi là Kim Dung. Bởi đó, chúng quý vị hiểu như vậy. Như vậy, dung mặt hiện ra Kim Dung tức là không phải là tác giả Kim Dung trong cái phim gì đó đâu, chuyện gì đó đâu. Mà đây Kim Dung tức là dung mạo của Đức Phật A Di Đà, dung mạo của Đức Phật thì gọi là Kim Dung. Như vậy lúc đó là Kim Dung tức là gương mặt của Đức, hình dáng của Đức Phật A Di Đà hiện ra một nụ cười mỉm mỉm thôi. Cho nên Thiền Trang dịch là khi đó Đức Di Đà Kim Dung hiện mỉm cười. Ở đây do dịch chữ 5 chữ cho nên phải dịch ngắn ngắn vậy thôi. Tức là Đức Phật A Di Đà mỉm cười mỉm mỉm ra cho các vị Bồ Tát thấy. Tiếp tục Ngài là hiện ra cái gì nữa? Quang Minh Tùng Khẩu Súc. Ngài hiện ra, Ngài phát ra ánh sáng. Ánh sáng. Mà ánh sáng này mang năng lượng, người ta gọi là hào quang, gọi là quang minh. Từ đâu ra? Từ miệng ra, từ khẩu xuất, tức là từ miệng của Ngài phát ra ánh sáng. Biến chiếu thập phương quốc. Biến chiếu, chữ biến là khắp. Khắp. Chiếu là chiếu soi. Như vậy chiếu soi khắp 10 phương cõi nước của chư Phật. Đó. Cho nên thiện căn tạm dịch là chiếu khắp mười phương cõi. Đó. Tức là lúc đó quý vị tưởng tượng ra chúng ta thì không có khả năng lực này, không có năng lực này, chúng ta không thể phóng ánh sáng ra từ trong miệng mình, phóng ra một ánh luồng ánh sáng vừa mỉm cười nhẹ nhẹ chút xíu chiếu ra ánh sáng, ánh sáng này bay khắp nơi, chiếu khắp các cõi nước ở mười phương. Đó là hình ảnh mà lúc Đức Phật A Di Đà hiện ra. Thì chúng ta nhớ đến câu chuyện của một vị tổ sư đúng không? Ngài tổ sư như ngài Liên Trì đúng không quý vị? Ngài nào tổ sư nào thì nhân quên tên rồi, mà mỗi câu Phật hiệu của ngài là từ miệng phóng ra phóng ra ánh sáng, phóng ra ánh sáng, từ cái miệng phóng ra một cái câu Phật hiệu, một cái ánh sáng ra phát ra Đức Phật A Di Đà. Đó là công phu của tổ sư tịnh độ của chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể nào giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói ưu bát là hoa, miệng thường tỏa ra hương thơm giống như là hoa xanh xanh, mà bây giờ chúng sanh tạo nghiệp nhiều quá cho nên miệng rất là hôi, hôi lắm quý vị. Nhiều coi quý vị thấy người thế gian miệng họ hôi lắm. Còn đây Đức Phật A Di Đà phóng ra ánh sáng hào quang chiếu khắp mọi phương, trừ trong miệng của ngài chiếu ra, rất là tuyệt vời. Ánh sáng nó mang lại nguồn năng lượng tích cực, khiến cho ai mà tiếp xúc được ánh sáng thấy nhẹ nhàng mát dịu. Đó, ý là như vậy, tại vì công đức tu hành từ vô lượng kiếp của ngài mà. Đó là đoạn này chúng ta là hiểu sơ sơ như vậy. Rồi tiếp tục. Hồi quang hoàng nhiễu Phật. Hồi là trở lại, là quay lại. Quang là ánh sáng. Như vậy ánh sáng đó nó quay, nó chạy một vòng, nó quay trở lại. Hoàng nhiễu Phật. Hoàng nhiễu tức là đó, cái ánh sáng nó sẽ trở lại thì nó quay. Nó quay vòng, quay nhiễu là quanh đó. Phật tức là quay quanh Phật, ánh sáng quay quanh Phật. Chúng ta hay nói là trong một số bài dịch đó, người ta dịch là nhiễu Phật. Nhiễu Phật tức là đi đi kinh hành mà quanh quanh Phật thì gọi là nhiễu Phật. Nhiễu Phật là đi xung quanh Phật. Thì ở đây là ánh sáng của ngài phát ra thì được một hồi cũng quay lại. Đấy, cũng quay lại liền. Thật ra ánh sáng là lập tức quay lại. Quay lại là thế nào? Đi quanh Phật, quanh Phật bao nhiêu vòng? Tam tát tùng đảnh nhập. Tam là ba, táp chữ này có ba âm, có thể đọc là táp, tạp, và trong kinh A Di Đà là tráp. Chữ chúng ta ra trong từ điển thì không thấy chữ tráp đâu, nhưng mà có ở Việt Nam là bản dịch kinh A Di Đà là tráp. Thì quý vị thấy chữ tráp thì chính là chữ này. Tam táp tức là ba vòng, ba vòng. Tùng đảnh nhập là đảnh, là đỉnh, đỉnh của Đức Phật A Di Đà gọi là đảnh. Thì ở đây hòa thượng chú giải tùng đảnh nhập như sau. Chữ tùng đảnh nhập thì chữ đảnh là đỉnh đầu, đại biểu đại pháp chí cao vô thượng, tức là gì, đỉnh đầu đây nè, đỉnh đầu của Phật. Ánh sáng chiếu một hồi quay vòng Đức Phật ba vòng xong và nhập lại vào trong đầu, đỉnh đầu của Phật A Di Đà. Đó, mà ý biểu hiện là gì? Pháp này là chí cao vô thượng. Pháp này là pháp nào? Pháp môn niệm Phật là chí cao vô thượng. Chí cao là sao? Chí cao là cao nhất, vô thượng là không có gì trên được nữa. Tức là pháp môn mà Đức Phật A Di Đà là chúng ta, là pháp môn niệm Phật chúng ta là pháp môn cao nhất trong tất cả các pháp môn, không có pháp môn nào cao hơn nữa. Cho nên biểu thị qua là ánh sáng, ánh sáng là đi vào trong đỉnh đầu, nhập lại đỉnh đầu. Đó. Thì đó là một cái biểu thị. Rồi thứ hai là tùng đảnh nhập, là chỉ vào từ đỉnh đầu của Phật. Ở đây có ý nghĩa là quán đảnh thọ ký. Tức là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ánh sáng là ở trên cao như vậy, trên đỉnh đầu như vậy, tức là pháp môn này đại biểu cho pháp này, tức là pháp môn này là chí cao vô thượng. Pháp môn tịnh độ là vượt hơn tất cả các pháp môn khác, gọi là chí cao vô thượng. Tại sao gọi là vượt hơn tất cả các pháp môn khác? mà không nói là pháp pháp bình đẳng vô thượng cao hạ như kinh Kim Cang nói, thì thực tế tất cả các pháp môn đều bình đẳng, nhưng mà do căn cơ của chúng sanh khác nhau. Chúng ta không phải là căn tánh của kinh Kim Cang, chúng ta không thể như kinh Kim Cang mà như ngài Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ, đó là gì, mới nói là ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là nên trụ như thế nào, làm sao hàng phục được tâm này. Tâm này tức là vọng tâm. Thì trong kinh Kim Cang, mở đầu kinh Kim Cang là như vậy, và ngài cuối cùng nói trong kinh Kim Cang đã là gì, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị sanh tâm, tức là không có trụ vào những cái sắc tướng, những hình tướng, hay những cái âm thanh, những cái mùi vị vân vân, những cái tiếp xúc vân vân, sanh được cái tâm như vậy. Rồi cuối cùng ưng vân thì cái gì, cuối cùng là không có trụ vào nơi đâu hết đó. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nó làm sao có sanh được cái tâm là không có trụ gì hết. Thì chúng ta không phải căn tánh đó, cho nên là không thể nào pháp đó, mặc dù cũng là chí cao vô được thượng, cũng là một pháp tuyệt vời, nhưng mà rõ ràng chỉ có khế hợp với căn tánh đó thôi. Còn chúng ta thì sao, căn tánh chúng ta không thể tu được như vậy, chúng ta phải tu kinh này, tức là kinh này gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, tức là trùm hết, phủ hết khắp ba căn. Ba căn là căn bậc cao, căn bậc trung và căn bậc thấp cũng được. Phàm thánh tề thâu, tức là thâu hết trọn phàm và thánh. Phàm là gì, phàm phu từ địa ngục, trong kinh Vô Lượng Thọ nói từ địa ngục đúng không, cho đến cao nhất là phổ hiền văn thù, là đẳng giác Bồ Tát vẫn cần về Tây Phương Cực Lạc, cho nên từ thấp đến cao đều thâu hết vào. Đó là pháp môn này tuyệt vời như vậy. Và như vậy người tu hành pháp môn này tất nhiên là tuyệt vời. Trong kinh này nói là đệ tử số 1 của Đức Thế Tôn mà, Đức Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà. Cho nên ở đây chúng ta trở lại một chút xíu. Như vậy ánh sáng này mang tính thọ quán lãnh thọ ký. Thọ ký thì trong chú giải có nói là nếu mà ánh sáng Phật phóc ra ánh sáng quay trở lại, mà quay lại vào trong đỉnh đầu của Phật, thì chứng tỏ là Phật thọ ký rằng những người đó sẽ thành Phật. Còn nếu như ánh sáng quay vào trong lòng bàn chân của Phật thì sẽ đi đâu? Người thọ ký cho họ, thọ ký là báo trước, chứ ghi nhận trước, ghi nhận trước, hay chúng ta nói bây giờ là báo trước, báo trước cho họ sẽ đọa địa ngục. Đó là nội dung trong kinh Đại Bảo Tích nói. Quý vị có thể dở kinh Đại Bảo Tích nói, trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hòa Niệm Tổ cũng có trích đoạn này đó. Nếu mà thọ ký ở địa ngục á, thì sẽ phóng ánh sáng, rồi cuối cùng ánh sáng đó sẽ vào trong hai bàn chân. Tức là ánh sáng đó sẽ phát ra từ hai bàn chân đó. Phật sẽ thấy như thế. Rồi ở đây á, do thọ Bồ Đề ký cho nên là Phật là ánh sáng này là từ trên đỉnh đầu đó, quý vị hiểu chưa? Còn nếu mà như đọa địa ngục thì ánh sáng đi lại vào trong chân, trong lòng bàn chân. Đó là kinh Đại Bảo Tích nói. Thì chúng ta trở lại kinh văn để ở đây chúng ta đã hiểu sơ sơ một chút xíu. Như vậy là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà sau khi chiếu ra vòng quanh khắp mười phương, rồi đi vòng quanh Phật, rồi đi ba vòng thì vào đỉnh đầu của Phật. Đó, đó là đoạn thứ này. Chúng ta tiếp tục. Bồ Tát kiến thử quang, các vị Bồ Tát họ thấy được cái ánh sáng này. Kiến là thấy, thử quang là ánh sáng này, lại là hào quang này, hay là quang minh này, tức chứng bất thoái vị. Chữ tức có nghĩa là liền, mà tức chứng được địa vị bất thoái. Bất thoái, tức địa vị bất thoái này chúng ta đã học rồi đúng không, gồm có vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái, chúng ta đã học rồi, cho nên là liền chứng được quả vị bất thoái, bất thoái chuyển. Rồi tiếp tục. Thời hội nhất thiết chúng, thời là lúc đó, hội nhất thiết chúng tức là tất cả chúng ở trong hội, trong hội nào, trong hội ở Tây Phương Cực Lạc đó, Tức là lúc đó Đức Phật A Di Đà giảng kinh, Đức Phật A Di Đà ở đó, thì tất cả chúng ở đó gồm có những người vãng sanh về đó, rồi có những người vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát đã đi đến để đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, họ thấy được ánh sáng này. Tất cả những người ở đó và những vị Bồ Tát thấy họ được cái gì, chứng được bất thoái chuyển rồi. Những người mà Bồ Tát thì chứng được bất thoái chuyển rồi. Bây giờ tiếp tục, thời hội nhất thiết chúng, là tất cả chúng trong hội thì sao, hổ khánh sanh hoan hỷ, thì là điều sanh cái niềm, vui, chữ khánh và là vui, như khánh đản á chẳng hạn, sanh hoan hỷ. Như vậy là họ rất là hoan hỷ, chữ hổ là qua lại thôi, là tất cả đó. Như vậy là điều mừng sanh hoan hỷ, ai cũng vui mừng, ai cũng hoan hỷ hết, tại vì thấy được tướng lành tốt đẹp như vậy đó. Quý vị thấy là đó là đoạn này. Như vậy đoạn này đó là thiện trang tạm dịch nghĩa như sau: khi đó Đức Di Đà Kim Dung hiện mỉm cười, từ miệng phát ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi, ánh sáng vòng quanh Phật ba vòng vào đỉnh đầu. Bồ Tát thấy ánh sáng liền chứng quả bất thoái. Lúc đó chúng trong hội đều mừng sanh hoan hỷ. Quý vị mà thấy được ánh sáng Đức Phật A Di Đà, chắc chắn mình cũng sanh được hoan hỷ. Đây là có trong kinh Vương Thọ có nói lời nguyện nào, quý vị nhớ không? Nếu mà tiếp xúc được ánh sáng của con thì thân tâm nhu nhuyễn, đúng không? Tinh thần là, tức là được một cách vui vẻ nhẹ nhàng, rồi cái tương lai sanh về đứa con đó, đó là ánh sáng mà nếu chúng ta thấy được. Chúng ta có thấy được không quý vị? Thấy được, nhưng mà tại bây giờ nghiệp chướng nặng quá không thấy được. Ai niệm Phật công phu cao chút, hoặc ai niệm Phật đến lúc nào đó tâm thanh tịnh, tự nhiên có thể bất giác như ở trong mộng, ở trong định gì đó có thể thấy Phật. Còn bây giờ mình ở ở thực tế đây là cái thân ngũ uẩn này nó che, cho nên mình không thấy được. Rất ít người mà với cái thân này mà thấy được, thường chúng ta ngủ vân vân đó, chúng ta sẽ thấy được. Giống như hồi xưa Thiền Trang, có kể cho quý vị rồi đúng không ạ? Đó là lúc lâu lắm rồi, lúc đó mới tu thôi, không ai tu đâu, mà đến một đạo tràng mà tu mới có được có 3 ngày, thì đạo tràng đó lạy Phật dữ quá, mà Thiền Trang ở nhà thì không có lạy Phật nhiều như vậy, Thiền Trang chỉ có đi kinh hành thôi, cho nên là thấy đau quá chịu không nổi, đau quá mà lạy một ngày lạy mấy thời, đau quá, mà chẳng lẽ mình lúc đó là nghĩ chắc là phải nghĩ đi ra ngoài né để bớt lại chứ không lại không nổi. Nhưng mà chợt nghĩ mình đã nhiều đời nhiều kiếp, là đã sanh tử luân hồi rồi, bây giờ không ráng được chút xíu nào nữa sao? Bây giờ ráng là đau quá rồi, nó đang căng cơ đó quý vị, lạy Phật mà lại nhiều quá, bình thường không lại nhiều như vậy làm sao căng cơ chịu chịu thao nổi, nó đau lắm. Nhưng mà nghĩ thấy mấy ông bà già ở đây họ còn lại được, mà mình chắc ai thua ông bà già rồi, mình đã nhiều đời sanh tử luân hồi rồi, cho nên là lúc đó nghĩ thôi đã đau khổ bao nhiêu đời vô địa ngục còn chịu nổi, bây giờ đau chút này không lẽ không chịu nổi, không gắng lên để chịu, coi như thế vào rơi vào ba đường ác đi. Cho nên lúc đó nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con, lại tiếp đó, đánh lễ xuống một lễ đau quá, đánh lễ thứ hai đau quá, đánh lễ thứ ba tự nhiên đứng lên hết đau, và từ đó vậy được không có thấy đau nữa, mà không thấy đau nữa quý vị. Và lúc đó rất là cảm động, biết là Phật lực gia trì, và cảm thấy muốn rơn rớn nước mắt. Và tối hôm đó thì Trang thấy có một điềm cũng là có lẽ cảm ứng khi ngủ ở trong phòng đó. Cái phòng đó thì cách cách cái tường cũng phải 2 lớp tường, 2 3 lớp tường á, mới tới cái chánh điện. Chánh điện lúc đó chùa đó anh thờ một tượng Phật A Di Đà thôi, và Thiện Trang thấy là tự nhiên thấy từ tượng Phật A Di Đà từ ở trong chánh điện đó phóng một ánh sáng hào quang chiếu vào người Thiện Trang. Thế thì Thiện Trang thấy xuyên qua hết mấy cái bức tường luôn, mà ánh sáng chiếu tới được. Thì lúc đó thì chàng giật mình ngồi dậy, tại vì thấy tôi thấy Phật mà, thấy ánh sáng Phật ngồi dậy, thấy người nhẹ nhàng và thấy đó. Thì đó thì chàng nghĩ là trong giấc mơ hoặc là trong thế nào đó mình có thể thấy được, không biết thật hay giả, quý vị có thể tự cảm nhận. Nhưng mà thì chàng thấy là đó là nếu mà và cảm thấy là người nhẹ nhàng an lạc, và lý do đó mà hôm sau thì chàng ta đi thì chàng lại không có biết mệt hay không có vấn đề gì. Đó là mình có thể nếu như tiếp xúc được một chút cả trong mộng hoặc trong định đấy, đó là như thế. Đó là thời đó mà nói chung là mới phát sơ phát tâm tu hành thành Phật có dư mà đó, tu hành mạnh mẽ lắm. Bây giờ mà nhiều khi tu hành lâu năm chúng ta hay không được như vậy, bây giờ mệt mệt chút thôi nghỉ à, tu. Thật ra hồi xưa không biết cách tu mệt, bây giờ tu không biết mệt. Nếu như chúng ta biết cách tu như cách tu bây giờ là không mệt đâu quý vị. À, đâu có mệt đâu quý vị, ngồi đó quý vị đâu có mệt. Nó mỏi quá là tại vì quý vị chưa có vào được công phu, chứ quý vị vào được công phu là nó quên luôn, không có mỏi không có đau gì hết, ngồi miết rồi cũng được đó. Mà nếu mà cao nữa nhập định luôn à, khỏi ăn khỏi uống luôn đó. Hòa Thượng Hư Vân ngày nhập định đó, quý vị thấy ngày mỗi lần ngày nhập định đó, là ít nhất nửa tháng hoặc không hơn nữa đó. Có lần ngày lên đài ngày giảng pháp, giảng pháp giảng xong rồi xuống nghỉ, nghỉ kêu nghỉ để ăn cái gì đó, là chúng nghỉ để ăn chiều hay sao đó. Cái ngài kêu thôi để còn khoảng một thời gian nữa thôi mình ngồi tranh thủ ngồi thiền chút đi. Ngài ngồi cái đại chúng chờ má không thấy ngài lên, một hồi tới thấy ngài ngồi ngài nhập định luôn đó. Lại đây mà thế là phải lấy cái khánh đánh 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 cái ngài vậy đó. Thì thôi kêu mọi người kêu thôi đừng có lấy khánh ra đánh, thôi để ngài nhập định đi đó. Thấy để ngài tới 2-3 ngày sau mới đánh cái khánh cho ngài vậy, tỉnh dậy. Hỏi ngài ủa sao ngài không giảng pháp nữa, kêu ủa ta nghỉ đợi chút rồi tới giờ để giảng pháp chưa, kêu ngài ơi qua 2 ngày rồi đâu có giảng pháp gì nữa đó. Đó một lần. Lần khác Hòa Thượng Hư Vân đó quý vị, có lần khác là ngài lên ngồi ở trên cái chòi tranh đó, ở trên cái chòi tranh ở bên chùa đó. Thì lúc đó mọi đại chúng thấy lâu quá không thấy ngài xuống, không biết làm gì, mà trong khi đó là ngài ở trên đó làm gì lâu quá rồi, cả 20 mấy ngày rồi không thấy ngài xuống, không thấy ngài xuống để lấy lương thực gì lên hết. Cái đại chúng mới lên coi thử coi ngài làm gì, thấy bên cái nồi nồi nấu nấu khoai lang mà nó đóng tiết rồi, nó đóng tiết rồi, nồi nấu khoai lang á, gọi là củ lang á, người miền Nam gọi là củ lang, nó đóng tiết hết trơn rồi mà ngài thì ngồi bên cạnh đó. À, thì mọi người mới biết là ngài đã nhập định rất lâu rồi, mới lấy khánh đánh cho ngài tỉnh ra khỏi xuất định ra. Hỏi ngài ngài đã nhập định lâu chưa, thì Hòa Thượng Hư Vân nói là ta không biết nữa, bao lâu nữa ta đang nấu cái nồi nồi khoai lang và ta thấy tranh thủ nó chưa chín là ngồi chút xíu ta nhập, không ngờ ta nhập định luôn đó quý vị. Ngài Hư Vân nhập định được lâu như thế, còn nhất mà tu thiền đó ngài chỉ có về trời nổi biển trời đảo xuất thôi, chứ ngài mà nguyện vãng sanh là tuyệt vời thôi. Còn chúng ta tu thời nay có ai được định như vậy đâu, đắc định được như vậy là ngon rồi. Nếu mà chúng ta niệm Phật được định cái đó thì chúng ta hồi hướng vãng sanh rất dễ dàng. Cho nên là càng về sau mạt pháp thì mạt pháp hành nhân đa chư giải đãi, phần nhiều là giải đãi. Mạt pháp hành nhân đa chư chướng nạn, mạt pháp hành nạn hành nhân đa chư kiêu mạn. Mà tức là người đời tu hành về mạt pháp thì phần nhiều là lười biếng, phần nhiều thì gặp nạn nhiều, và lại thêm phần nhiều là kiêu mạn, cống cao ngã mạn đó. Tại vì sao thấy mình tu khá quá, thật ra so với người xưa chẳng là gì hết. Quý vị thấy như để giải trừ những oán tai nạn này, quý vị thấy như Hòa Thượng chỉ cần chỉ cho một cách, đó là nhất tâm tu tâm muội một môn thôi. Ví dụ như ngài kể câu chuyện của lão pháp sư Đàm Hư đó. Khi ngài Đàm Hư tức là đệ tử của ngài Đế Nhàn đó, khi còn cư sĩ đó, cùng với 2 người bạn họ mở một tiệm thuốc, các ngài mở một cái tiệm thuốc bắc để bán. À, thì có một người cư sĩ gọi là cư sĩ Lưu, thì khi bán thuốc thì bắt, nhưng mà tranh thủ mỗi ngày đọc một biến kinh Lăng Nghiêm, phải tranh thủ, phải nói chung kinh Lăng Nghiêm quý vị cũng đọc hết, nó cũng phải 5 giờ đồng hồ, mà ngày nào cũng đọc vậy á, 8 năm ròng rã đọc đọc Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm. Thì một ngày nọ thì đang lúc giữa trưa không có khách, bán thuốc mà không có khách, thì có một người thấy ông vị lưu cư sĩ đó, cư sĩ Lưu đó, tức là họ Lưu, cư sĩ họ Lưu là bạn của pháp sư Đàm Hư đó, đang ngồi đó nên ngủ gục, tại vì không có khách nên ngồi bán thuốc ngủ gục. Thì ngủ gục thì thấy có hai người tới, mà hai người này là ngài rất biết rõ rằng hai người này là hai người đã chết rồi. Hai người này chết là thậm chí họ là oan gia, tại vì hồi trước kia đó khi mà kiện cáo đó, hai bên kiện cáo với nhau thì ngài cư sĩ Lưu này thắng, cho nên hai bên kia, hai người kia họ treo cổ tự vẫn chết, rất là hối hận về chuyện đó. Bữa nay thấy hai người này tới chắc là báo thù rồi, sợ, trong tâm sợ. Thì hai người đó nói kêu không, chúng tôi đến đây không có có ý gì, mong là ngài hãy cầu siêu cho chúng tôi thôi, ông hãy cầu siêu cho chúng tôi. Ngài nói được, cũng cầu siêu được thôi, cầu siêu thế nào, kêu ấy, ông chỉ cần đồng ý là được, đồng ý là được thôi. Vậy thì kêu được, đồng ý. Sau khi được đồng ý thì hai cái hồn quỷ đó thấy là đạp lên đầu gối của ngài, rồi sau đó bước lên dài, sau đó bay lên trời, là thăng thiên, tức là bay lên trời. Thì sau đó một chút sau lại thấy một người phụ nữ dắt thêm một đứa con gái, một đứa con trai tới nữa. Tới nữa thì một người phụ nữ dắt một đứa con tới, lại nói. Thì lúc đó ông mới thấy, ông nhìn lại sợ nữa, tại vì sao, biết người vợ trước của mình dẫn theo đứa con, hai người này cũng chết rồi, thì lúc đó lại sợ. Thì người lại nói, ông hãy siêu độ cho chúng tôi bằng cách nào, ông chỉ cần đồng ý là được. Thì giống y chang như vậy, cũng lên trời. Và từ đó là do gì, 8 năm ròng rã chuyên tu một môn là kinh Lăng Nghiêm, mỗi ngày phải trì được kinh Lăng Nghiêm phải mất 5 tiếng đồng hồ, quý vị tin, ròng rã 8 năm trời, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Cho nên công đức đó đủ để hồi hướng, oan gia trái chủ tự tìm tới. Bây giờ chúng ta muốn chuyển kiếp nạn này cũng vậy, nếu quý vị tu đạt được định, vừa có định công vừa có công phu cao, thì chắc chắn những oan thân trái chủ tới tìm quý vị, họ tìm để siêu độ thôi, chứ không ai biến thành con virus gì đó, corona gì đó để xâm nhập vào nhà người quý vị, không biến thành một tế bào ung thư để mà tấn công chúng ta. Cho nên bây giờ phải cố gắng chuyển họa thành phúc. Họa là gì? Bây giờ đang nạn đây, bây giờ phúc là gì? Là chúng ta đang có thời gian ở nhà để tu, đang có thời gian để giãn cách xã hội, ít ra ngoài, ít đi lại, ít đi làm, đúng không? Ráng tu. Đó là chúng ta cái chỉ cần gì, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là được. Phải chuyên nha, mà nhớ chuyên một môn thôi. Bây giờ chúng ta là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, chúng ta nghe pháp cũng nghe pháp tịnh độ thôi, chứ đừng có xen tạp. Chứ không mà nghe người ta đâu có ngốc, mà hồi xưa thì chúng một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ tới cùng, xong bắt đầu mở rộng thêm dần dần, càng ngày phải càng chuyên, mà đằng này còn mở rộng thêm thêm kinh A Di Đà, rồi thêm chú Đề Bi. Thế là đó là tạp tu, càng ngày càng tạp, càng tu phải càng tinh chuyên. Quý vị thấy không, ở thế gian người ta đi học đó, người ta đi học, người ta mới đầu học gì, đủ các môn đúng không, nó học đến lên tới khi đại học nó thi ba môn thôi, ba môn ở vào được rồi, rồi tới bằng vào đại học, học một hồi còn học một chuyên đề thôi, học lấy tiến sĩ là một chuyên đề nào đó thôi, với toán là học toán kỳ dị thôi là đủ rồi đó. Nghiên cứu được một cái chuyên đề đó đủ để thành tiến sĩ rồi. Đó là thế gian là họ, người ta học cũng phải chuyên mà, càng ngày càng chuyên mà. Cho nên chúng ta cũng thấy cũng phải càng ngày càng chuyên, chứ không phải là học càng ngày càng rộng ra. Nhưng mà sau khi thành công là một kinh thông tất cả các kinh đều thông, thì chúng ta đều có thể thông được tất cả các kinh khác. Thiện Trang tuy chưa có thông tất cả các kinh khác, nhưng bây giờ quý vị thấy nếu đưa cho Thiện Trang những bộ kinh khác, Thiện Trang cũng giảng được. Thiện Trang chỉ cần mở chú giải, mở kinh văn một chữ Hán ra là Thiện Trang giảng được đó. Đó là gì? Cũng là nhờ một môn thâm nhập đó, tuy không có thật thà, tôi phải nghe lời lắm, mới tầm tạm thôi à, mới dạng cũng dạng tay mơ, nói như người bây giờ là tay mơ, không có phải chuyên, không phải ấy, không phải thuần. Chứ nếu mà chuyên mà thuần thì chàng nghĩ là thành công hơn nữa. Cho nên bộ giảng mới của Lưu Tú Vân đó, năm 2020, kinh Vô Lượng Thọ đó, cô Lưu Tú Vân nó có nói, có nhắc lại một cái chuyện rất là quan trọng. Có một người tới hỏi lão pháp sư Tịnh Không, tức là hỏi hòa thượng Tịnh Không, ngài tu như thế nào, có thể bí quyết có thể chỉ cho con được không? Đó, người đó rất là có tâm cầu học mới hỏi vậy. Thì hòa thượng Tịnh Không ngài nói bây giờ thế này, tôi đã tu 38 năm, 38 năm. Bây giờ anh có đi thích đi con đường của tôi đã đi 38 năm, hay là anh chọn con đường mà tôi đã rút ra, tỉa ra, đúc kết ra trong 38 năm, bây giờ ra một con đường, anh chọn đường nào? Quý vị thích chọn con đường mà đi theo hòa thượng, tức là mới đầu ngài học rộng rất nhiều, tại vì mới đầu gặp ngài Phương Đông Mỹ dạy cho di thức học, phải học di thức học nè, học Hoa Nghiêm đi, rồi tới Tam Luận Tông đi, rồi tới bắt đầu đại sư chuyên gia dạy mật tông cho chút xíu mật tông, rồi cũng bắt đầu dạy rộng nữa, tới khi gặp ngài Lý Bình Nam á, mới bắt đầu dạy bảo thôi chuyên đi, chuyên nhưng mà cho không chuyên được, cũng thích đàng nghiêm học rộng. Thì ngài mất 38 năm cuối cùng ngài mới quy về biết được pháp môn Tịnh Độ, mới biết là học rộng không bằng chuyên tu. Ở trong Tịnh Tu Thiệp Yếu đó là nói gọi là học rộng vốn để thâm nhập. Đúng là như vậy luôn á quý vị, mới đầu học nhiều cuối cùng để làm gì? Thâm nhập thôi. Chuyên tu chính là nhất môn, chính là phổ môn. Phổ môn là tất cả các môn, mình chỉ cần một môn thôi là tất cả các môn rồi đó. Cho nên nó đã tin được, mà người có niềm tin được như vậy thì mới có tiến được. Thiện Trang thấy là từ khi mà Thiện Trang nghỉ học ở trường Phật học, trở lại với con đường ngoại chuyên, thì Thiện Trang thấy tiến bộ được rất nhiều. Mấy năm, 4 năm đi học ở trường Phật học cũng mất rất nhiều thời gian, nói chung là học rất nhiều thứ, và bây giờ đúc kết lại cũng chẳng nhớ gì mấy, tại vì học rộng không nhớ gì. Và đó là Thiện Trang, là cái trí nhớ cũng tương đối tốt, mà Thiện Trang đã có nền tảng tốt. Còn những người thầy bạn của Thiện Trang thì Thiện Trang còn viết, không có ai nhớ được nhiều, không ai biết gì, học xong quên. Vì sao? Học quá rộng, quá nhiều. Cho nên từ đó mình thấy có ví dụ thực tiễn, quý vị rất là may mắn, rất là hạnh phúc đã được con đường hòa thượng chỉ cho 38 năm đúc kết lại. Một môn thâm nhập trường kỳ huấn tu, một kinh thông tất cả các kinh thông. Đời này ai cũng nói được, nhưng người làm được không nhiều. Người nói rất nhiều nhưng mà người làm không nhiều. Thứ hai là tiêu chuẩn để thành tựu, đó là thật thà nghe lời thật làm. Chúng ta cũng nói hoài đó, nhưng mà thật thà thì vẫn chưa thật thà, nghe lời thì cũng chưa nghe lời, và thật làm thì cần không nữa, ít làm ít nữa đó. Cho nên là nghe thì nghe thì giống như nghe thì cho nó đã tai, cho mát tai mà thôi, nó êm tai, nó sướng tai, rồi nghe nó đã. Thế nào là khen pháp môn Tịnh Độ, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, một đời đã thế ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà nói đã một hồi mình cũng không thực hành, thì trong nhà Phật gọi là chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Bánh vẽ là gì? Bánh mà quý vị vẽ lên đó, bây giờ đăng lên Facebook tặng sinh nhật đó, bánh đó, thì cái đó là không ăn được. Cho nên phải ăn được, phải làm được, thực hành được. Muốn thực hành được, cố gắng buông xuống đi. Ai chưa chuyên, cố gắng buông xuống. Ai còn tụng chú Đại Bi, bỏ xuống chú Đại Bi đi, chuyên tu niệm Phật đi. Đó, quý vị chuyên tu niệm Phật, chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ đi. Một thời gian thôi, quý vị sẽ thấy lực mình tu khác liền. Quý vị thấy nhiều người tu bao nhiêu năm, tôi cũng chưa hẳn là phải ngon, mà mình tu đúng pháp, 1 năm, 2 năm, 3 năm thành công. Nhiều đồng tu đó quý vị thấy, phương pháp niệm Phật cũng vậy, tu với Thiện Trang họ mình cũng mới vô thôi, không có tu lâu, nhưng mà trong cái thời khóa tu như những ngày mai chúng ta lại tu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, là thấy vào được công phu, không mới tu à, đâu có tu lâu đâu, thua. Còn người tu lâu mười mấy 20 năm vẫn phiền não đầy rẫy, vô niệm Phật không vào. Vì sao? Vì phương pháp lúc đầu không đúng. Đó là một quan trọng. Thứ hai là gì? Là thứ hai đó là căn tánh nữa. Tại vì sao? Căn tánh, nhưng mà thật ra pháp môn này thượng căn hạ căn gì cũng được mà, hạ căn cũng được mà, đâu có phải thượng thượng căn mới được. Cho nên chúng ta phải biết phương pháp, và phương pháp đã đúng rồi thì chúng ta cứ đi thôi. Bây giờ tin được thì thành công đó, thì chúng ta phải để ý đó. Bây giờ hòa thượng chú giải đoạn này như sau. Hòa thượng chú giải đoạn này là nói: A Di Đà Phật phóng quang lợi ích để thăm hỏi Bồ Tát. Đúng ngay lúc những Bồ Tát ấy phát nguyện, A Di Đà Phật hiện ra vi tiếu kim dung, tức là dung mạo mỉm cười, từ trong miệng phát ra ánh sáng chiếu khắp cõi nước chư Phật mười phương. Sau khi quang minh chiếu khắp mười phương, lại quay trở lại quay quanh Phật ba vòng. Sau đó từ đỉnh đầu của Phật, sau đó vào từ đỉnh đầu của Phật. Đây là thị hiện Đức Di Đà quán đảnh thọ ký cho Bồ Tát ở mười phương. Những Bồ Tát ấy thấy được quang minh của Phật, lập tức viên chứng quả vị ba loại bất thoái. Lúc đó để chúng Bồ Tát mười phương đến lễ cúng nghe pháp, hai bên điều vui mừng với nhau, sanh tâm đại hoan hỷ. Tức là lúc đó đó thì Bồ Tát, chúng Bồ Tát mười phương và những Bồ Tát tại đó đó, thì hai bên, Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc và Bồ Tát tại những chúng từ mười phương đến, hai bên đều nghe pháp đảnh lễ, thì hai bên đều vui mừng sanh tâm hoan hỷ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy hòa thượng chú giải cũng rất rõ ràng đó, Phật phóng quang lợi ích để hỏi thăm Bồ Tát, rồi mà ngài mỉm cười phóng ánh sáng ra, ánh sáng từ miệng phóng ra chiếu khắp cõi nước chư Phật mười phương. Sau đó cuối cùng là gì? Quay trở lại quay quanh Phật ba vòng, rồi từ đỉnh đầu Phật nhập vào. Đây là thị hiện Đức Phật A Di Đà thọ ký cho Bồ Tát ở mười phương. Những Bồ Tát ấy á, họ thấy được quang minh đó rồi thì họ lập tức chứng được ba quả vị bất thoái chuyển. Đó, chúng ta đã nói rồi. Rồi lúc đó đại chúng Bồ Tát mười phương đánh lễ Phật A Di Đà và những chúng ở Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc đều vui mừng, hai bên đều vui mừng, sanh tâm đại hoan hỷ. Đó là chúng ta sẽ hiểu được đoạn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo. Mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Còn rất dài. Đoạn này có hai câu hòa thượng chia thiền văn theo chú giải của hòa thượng. Cho nên là có bao nhiêu câu thì mình cứ học bao nhiêu câu. Phật ngữ phạm lôi chấn, bát âm sướng diệu thanh. Chỉ có hai câu thôi. Phật ngữ tức là lời của Phật, âm thanh của Phật. Phạm lôi chấn, phạm lôi chấn thì chữ phạm á là tức là gì? Phạm là trời, giống như là trời đại phạm, trời nói chung cõi trời từ thứ bảy trở lên, thì đó là gọi là thanh tịnh, vô dục, gọi là trời phạm. Hay là người ta nói là trời đại phạm, hoặc là người ta nói là trời thanh tịnh, thì để nói sự thanh tịnh thì dùng chữ phạm. Phạm đây là thanh tịnh. Thì hòa thượng có chú nghệ chú giải chữ Phật ngữ, chú giải nguyên câu là Phật ngữ phạm lôi chấn, thì Phật ngữ là chỉ âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật. À, âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật gọi là Phật ngữ. Ý nghĩa của chữ phạm là thanh tịnh. Lôi chấn, ví dụ âm thanh có thể xa nghe thấy chấn động lòng người. À, tức là thế này. À, Phật ngữ phạm lôi chấn tức là âm thanh của Phật thế nào, đầu tiên là âm thanh Phật thanh tịnh. Thanh tịnh tức là mang lại cái sự thanh tịnh cho chúng sanh. Ai nghe được lời của Phật nói, âm thanh của Phật nói, đều cảm thấy thanh tịnh, đều tâm họ sẽ thanh tịnh. Còn chúng ta nói đôi khi người thế gian á, nói không có thanh tịnh, nói xong họ khởi lên những ý niệm xấu, cái đó là bất tịnh ha. Cho nên lời ngữ của Đức Phật mà Phật ngữ tức là âm thanh của Phật hay lời nói của Phật đều mang lại sự thanh tịnh, cho nên gọi là Phật ngữ phạm, phạm là thanh tịnh. Còn chữ lôi chấn, chữ lôi chấn có nghĩa là cái sự lôi chấn tức là cái gì, chúng ta nói như như tiếng sét bây giờ, là tiếng sét thì sao, nó chấn động, nó vang khắp mọi nơi, quý vị dù ở rất xa cách cả mấy chục cây số vẫn nghe được tiếng sét, đúng không ạ? Cho nên là cái tiếng đó nó làm chấn động lòng người. Chúng ta mà đang mà ngủ ha, ai mà ngủ á đó, cái đùng một phát tiếng sấm đùng phát cũng thức giấc, tất cả chúng sanh đều sợ hãi, đó gọi là chấn động. Thì tiếng sét có năng lực như vậy. Thì ở đây cũng lấy ví dụ tương tự, là tỷ dụ rằng tiếng sét như thế nào, thì âm thanh Phật thuyết pháp, âm thanh nào, âm thanh của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp cũng như vậy, có khả năng chấn động lòng người, chấn động tất cả những chúng sanh khác khi nghe pháp được, nghe được dù ở xa, không có nhất thiết ở gần. À, nhưng mà tiếng sét thì sao quý vị, nghe sợ hãi đúng không, nghe xong giật mình sợ hãi. Còn âm thanh của Phật thanh tịnh, mang đến sự êm dịu thanh tịnh đó đó. Cho nên là đây chúng ta phải hiểu câu Phật ngữ phạm lôi chấn là gì. À, cho nên phải có chữ phạm ở đằng trước. À, chứ không là ta chỉ có Phật, âm thanh của Phật mà giống như tiếng sét thì nó đánh cho tai thì nghe ôi ù tai quá, khó chịu quá thì đâu được, phải thêm chữ phạm vào đó. Cho nên là lời Phật á, thì như sấm vang à, trong bản dịch á. Rồi mà Thiện Trang thấy ở chỗ này không thể nào dịch được 5 chữ, cho nên bí quá Thiện Trang dịch thành 10 chữ, tức là thành hai câu thành 4 câu. Lời Phật như sấm vang, thanh tịnh tiếng phạn âm. Đó, thì phải đành phải dịch thành gấp đôi. À, nếu dịch dịch 5 chữ không dịch được, không thể nào đảm bảo vừa chữ thanh tịnh mà vừa đảm bảo được tiếng sấm được rồi. À, tại vì chữ thanh tịnh là đã hai chữ rồi, sấm vang là 4 chữ rồi, vậy là lời Phật nữa là 6 chữ rồi. À, cho nên là đành phải dịch sang thành 4 câu, 2 câu thành 4 câu. Tiếp theo, bát âm sướng diệu thanh. Bát âm là tám âm, tám âm có tám là âm thanh. Sướng diệu thanh thì chữ sướng này có nghĩa là ở đây là tính từ, có nghĩa là thông suốt, lưu loát, không bị trở ngại, hoặc là thư thái, dễ chịu, vui thích, hay cũng có thể là rất, nói chung là nghĩa nào cũng phù hợp trong trường hợp này. Tức là Đức Phật, âm thanh của Đức Phật có 8 loại âm thanh. À, 8 loại âm thanh thì Trang sẽ nói vì Hòa Thượng có chú giải, mà nó tạo ra được là sự vui thích, rất là vui diệu. À, rất là vui diệu. Đấy, thì đó là Thiện Trang tạm dịch là tám âm đều đầy đủ, vui thích, rất vi diệu. Còn tám âm là gì thì bây giờ Hòa Thượng có chú giải trong bản chú giải dị giải của Ngài đó. Thì Thiện Trang xin đọc phần bát âm. Chỉ âm thanh của Phật có đủ tám tướng viên mãn. À, tức là âm thanh của Phật có tám tướng viên mãn. Thứ nhất, tối hảo âm. Tối hạ âm có nghĩa là âm thanh tốt nhất, hay nhất. Hòa Thượng chú giải, tối hậu âm, tất cả âm thanh của thế gian và xúc thế gian đều không thể so sánh với âm thanh của Phật. Có nghĩa là âm thanh này là hay nhất, là tốt nhất trong tất cả các loại âm thanh của thế gian và xuất thế gian. Xuất thế gian là âm thanh của chư Bồ Tát cũng không bằng âm thanh của Phật. Đó, chúng ta hay cái chi tiết này hình như chúng ta học qua nhưng mà nhiều khi không có để ý đúng không? Đó, bát âm là gì? Nói bát âm cũng chẳng biết bát âm là gì. Thì bát âm thứ nhất là âm thanh gọi là tối hảo âm, tức là âm thanh hay nhất, âm thanh tốt nhất. Thứ hai là nhu nhuyễn âm. Nhu nhuyễn tức là nó rất là nhẹ nhàng, nó mềm dẻo. À, mềm dẻo. Âm thanh mềm dẻo thế nào? Đây Hòa Thượng chú giải. Nhu nhuyễn chỉ từ bi. Âm thanh của Phật nhu nhuyễn có thể khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, xả bỏ cá tính can cường. Quý vị nghe lại nha. Âm thanh của Phật nhu nhuyễn có thể khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, xả bỏ cá tính can cường. Tức là âm thanh của Phật có tác dụng là khiến người ta đang cứng lắm, cứng rắn lắm, nhưng mà bây giờ nghe hoan hỷ nè, cái tính mình mà cứng đầu á, khó dạy đó, gọi là trong kinh Địa Tạng gọi là can cường nan hóa đó. Can cường là cứng đầu, cứng cáp á, tính cá tính. Những người nào có cá tính mà khó dạy, khó bỏ thì nghe âm thanh Phật có thể bỏ được. Đó, bỏ được cá tính đó. Thứ ba là điều hòa âm. Điều hòa âm là gì? Âm thanh của Phật có thể điều hòa tâm của chúng sanh, khiến chúng sanh xả bỏ phiền não, tăng thêm trí huệ. Tức là âm thanh của Phật ha, âm thanh của Phật có thể điều hòa tâm của chúng sanh, khiến cho chúng sanh xả bỏ phiền não, tăng thêm trí huệ. Tức là phiền não thì bớt và trí huệ tăng nếu như nghe âm thanh của Phật. Đó gọi là chức năng điều hòa âm. Giống như chúng ta có cái máy điều hòa đó quý vị, nó có thể giúp cho bớt nóng và có thể cho trả trả về trạng thái bình thường, còn nếu mà lạnh quá tăng lên. Đó là điều hòa. Thì đây cũng vậy, âm thanh của Phật giảng pháp có thể khiến cho chúng sanh, tâm của chúng sanh được điều hòa. Điều hòa tức là phiền não, bỏ đi phiền não mà được thêm trí huệ. Thì tất nhiên là phiền não bớt thì trí huệ sẽ tăng thôi. Thứ tư, bất ngộ âm. Bất ngộ âm tức là âm thanh không có sai. Hòa Thượng chú giải, pháp được thuyết bởi Phật nhất định không có sai lầm. Vì thấy không, tức là pháp của Phật thuyết thì không có sai lầm, làm sao sai được đúng không? Cho nên là gọi là bất ngộ âm. Ngộ tức là sai lầm. Cho nên người đời nay á, có chữ ngộ thì có chữ ngộ, có nhiều chữ ngộ. Ngộ là gặp gỡ, ngộ là ngộ nhận, ngộ là sai lầm, ngộ là khai ngộ. Thì ở đây ngộ là sai. Bất ngộ âm tức là âm thanh không có sai, Phật thuyết pháp làm sao sai được. Thứ năm, bất nữ âm. Quý vị biết nghe tên bất nữ âm quý vị hiểu được rồi không? Bất nữ âm tức là nếu chúng ta đã dịch nghĩa là không giống âm thanh của người nữ. Ở đây chú giải, Hòa Thượng chú giải, âm thanh của Phật đầy đủ bốn vô ý, khiến người nghe kính phục, khiến thiên ma ngoại đạo quy thuận, chắc chắn sẽ không giống với giọng dịu dàng của người nữ. Quý vị thấy âm thanh của Phật hay không? Tức là đầu tiên là âm thanh của Phật có đầy đủ bốn cái sự vô ý, bốn sự vô ý chúng ta đã học rồi. Quý vị có thể nghe lại ở bài nào đó tự mà tìm đấy. Thứ hai là khiến cho người nghe kính phục, khiến thiên ma ngoại đạo đều quy thuận, tức là quy theo Phật, theo lời Phật, theo Phật. Cho nên chắc chắn âm thanh đó thì không thể giống giọng dịu dàng của người nữ được. Người nữ có cái giọng dịu dàng mà có thể nói phái nam khó mà tập được. Quý vị thấy cái giọng thế nào đó mà rất là dịu dàng, làm cho rất là êm tai. Cho nên là cũng bao nhiêu chàng trai cũng bị sa vào lưới lưới của các cô nàng đó. Mà người nữ có cái giọng rất ngọt ngào dịu dàng, Nếu mà lời Phật thì không có giọng 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 của Phật không có ổng ẹo, không có dịu dàng kiểu đó được, đúng không? Đó là lời Phật để chúng ta hiểu. Trong bát âm thì Phật có âm mạnh mẽ, âm không có sợ sệt sệt đó, hay không có giống được âm của người nữ. Thứ sáu là tôn huệ âm. Tôn huệ âm, chữ tôn là tôn quý đó, chữ huệ là trí huệ đó. Thì ở đây hòa thượng chú giải: âm thanh của Phật có thể khiến chúng sanh sau khi nghe rồi sanh khởi tâm tôn trọng và ngưỡng mộ, khởi phát trí huệ. Tức là âm thanh của Phật có thể khiến cho những người nào mà nghe được đó, chúng sanh nào nghe được rồi á, thì sanh khởi tâm tôn trọng và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ, tâm tôn trọng, ngưỡng mộ. Rồi thế nào nữa? Khởi phát trí huệ, tức là phát được lên trí huệ. Thứ bảy, thâm viễn âm. Chữ thâm là thâm sâu, chữ viễn là xa. Vậy thì ở đây hòa thượng chú giải: âm thanh của Phật thuyết pháp có thể khiến có thể giúp người được cảm động sâu sắc. Đó. Thì chúng ta nói, nhiều khi chúng ta nói người ta nghe người ta trơ trơ như đá như gỗ, không có cảm động được. Còn âm thanh của Phật á, là khiến cho người ta có thể cảm động một cách sâu sắc, cho nên người mới chấn động, từ đó mới khai ngộ được chứ. Giảng pháp mà như Thiện Trang giảng, nhiều khi quý vị nghe xong trơ 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 giống như gỗ đá thì làm sao mà khai ngộ được, làm sao giác ngộ được. Mà nghe phải làm sao cảm động và rơi nước mắt, không phải rơi nước mắt nhưng mà phải cảm động, phải cảm động mới chấn động tâm người ta, thì mới thế thì mới có tu hành, người ta mới có phát tập tu hành. Giống như ngày nay chúng ta thấy, mà thấy bây giờ thì xã hội hiện càng hiện đại thì cái lòng người, hòa thượng nói lòng người đó không có bằng như ngày xưa, tình người cũng nhạt hơn. Ngày xưa Khổng Tử gọi có câu là chẳng có niềm vui nào á bằng cái niềm vui mà từ có bạn từ phương xa đến. Còn bây giờ chúng ta gặp nhau dễ quá, muốn gặp là có alo, có ngay trên mạng thấy luôn hình vân vân. Rồi hồi xưa thì người ta chỉ sống trong một khu làng thôi, người ta cũng ít có quen biết nhiều, cho nên tình cảm hàng xóm tốt đẹp, quan tâm nhau. Còn bây giờ mình biết nhiều quá cho nên bị chia ra, nó chia phần ra nên thấy nó nhạt. Giống như bây giờ Thiện Trang biết quá nhiều người, bây giờ đâu có thể nào đối đãi tốt với tất cả mọi người được, không được, đúng không? Đó, cho nên bây giờ tình nghĩa, nghĩa con người bây giờ tình cảm càng ngày càng nhạt đi. Đó, thì theo thời mạt pháp mà nhạt đi, không có bằng như trước. Cho nên là lòng người cũng trơ trơ như đá. Đó, mà lòng người trơ trơ như đá thì con đường tu hành cũng hơi khó, tại vì khó mà cảm nhận được sâu sắc. Thứ tám, bất kiệt âm. Chữ kiệt đó có nghĩa là cạn kiệt đó. Pháp mà được Phật thuyết, ý nghĩa mỗi câu đều sâu rộng vô tận. Pháp mà Đức Phật thuyết đó, mà được Phật thuyết đó, thì ý nghĩa của mỗi một câu đều sâu rộng vô tận. Đó, cho nên là gọi là bất kiệt âm, cái đó là không có cạn mà rất là sâu rộng, không có cạn kiệt. Còn chúng ta nói nhiều khi pháp chúng ta nói không có sâu không rộng. Như vậy đó là Thiện Trang đã nói sơ được về bát âm. Chúng ta nghe bát âm thế nào rồi ha? Thì ở đây chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy câu kinh văn này có hai câu thôi: Phật ngữ phạm lôi chấn, bát âm sướng diệu thanh. Tức là Thiện Trang tạm dịch: lời Phật như sấm vang, thanh tịnh tiếng phạm âm, tám âm đều đầy đủ, vui thích rất vi diệu. Đó, nó là Thiện Trang tạm tạm dịch hết cách. Quý quý vị nào giỏi thì quý vị chuyển thể 5 câu, 5 câu mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa thì quý vị góp ý cho Thiện Trang để Thiện Trang chuyển lại 5 câu, 5 5 chữ, 5 chữ, 2 câu thôi. Chứ chuyển nhiều quá thì cũng không có giống bản gốc. Đó, nhưng mà chỗ này hết cách cho nên là phải như thế. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: hai câu này là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật là thanh tịnh vang dội giống như tiếng sét vậy, có thể nghe xa mười phương mà còn vi diệu viên mãn đầy đủ tám âm, rộng diễn thuyết diệu pháp cho chúng sanh. Tức là đây là hai câu này, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni khen Đức Phật A Di Đà là âm thanh của Đức Phật A Di Đà thanh tịnh nè, mà có thể vang dội giống như tiếng sét vậy đó, tiếng sét đánh đó, rồi có thể nghe xa mười phương, với tiếng sét thì lan xa lắm đó, mà còn vi diệu viên mãn nữa, đầy đủ tám âm, tám âm vừa rồi chúng ta học, và rộng diễn thuyết diệu pháp cho chúng sanh đó, chúng ta hiểu rồi đúng không? Đó là đoạn đoạn vừa rồi. Chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo. Ở đây ở trên quý vị có câu hỏi thì đợi cuối giờ ha, cái còn thời gian thì Trang sẽ trả lời. Nếu mà trả lời thì muốn trả lời thì để con coi thử trên Facebook có trên YouTube có câu hỏi gì đây, coi thử xem. Bạch thầy, con thấy hòa thượng hay giảng phải học làm được tam phước lục hòa lục độ thập đại nguyên vương, rồi mỗi một một điều trong đó lại có thể một bộ để học như Đệ Tử Quy, kinh Địa Tạng, kinh Thập Thiện, vân vân. Thái Thượng Thông Thiên thì hoàn thành phước thứ nhất rồi, học mỗi một thứ lại giảng một bộ để giảng cho chúng con thấy khó quá ạ. Không biết là chúng con làm sao, làm chúng con làm được hay phải học năm khoa tịnh độ rồi mới được vãng sanh, hay là làm sao mới được vãng sanh ạ? Mong thầy khai thị cho con ạ. Con kính tri ân thầy. Đó là đoạn ở trên YouTube. Thì quý vị nghe pháp cho nhiều vô, mà quý vị nghe cần phải hiểu biết được trọng tâm. Hòa thượng giảng thì có lúc hòa thượng giảng đối tượng này, có lúc thì hòa thượng giảng đối tượng khác, mỗi lúc giảng mỗi đối tượng khác nhau, chúng ta không thể cào bằng. Hòa thượng nói rồi, trong có một địa giảng gọi là khéo học văn hóa truyền thống, khéo nghe pháp gì đó, ở bên Tịnh Không Pháp Ngữ hồi dịch đó. À, thì rõ rất là rõ ràng là phải khéo học, phải khéo nghe. Chúng ta nghe mà chúng ta không biết thì chúng ta gọi là không biết trạch pháp, không biết chọn pháp, không biết chọn cái phần phù hợp cho chúng ta. À, gọi là Phật pháp một pháp là tất cả pháp, tất cả pháp là một pháp. Quý vị mà làm tròn được một pháp thì quý vị làm tròn được tất cả các pháp. Hòa thượng giảng cho người lớn tuổi thì hòa thượng nói thôi đừng học Đệ Tử Quy. Có lúc thì hòa thượng nói 60 tuổi trở lên đừng học Đệ Tử Quy nữa, có lúc thì nói thôi 50 tuổi trở lên đừng học Đệ Tử Quy nữa, không học nữa, bây giờ chứ gì? Tín nguyện niệm niệm Phật vãng sanh được rồi. Có lúc thì hòa thượng giảng cho người trẻ, quý vị còn trẻ, quý vị phải sống ở thế gian, cho nên quý vị phải học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo, phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh thì quý vị mới vãng sanh. Không học các nền tảng đó không thể vãng sanh. Có lúc thì hòa thượng giảng cho người trung niên thì nói là phải quý vị phải làm ngũ khoa tịnh độ cho nó đàng hoàng. Nhưng mà quý vị thấy thật ra tất cả đều vô một, chứ không phải là khác nhau. Quý vị một môn mà thành tựu thì tất cả các môn đều thành tựu. Giống như khi giảng kinh Hoa Nghiêm, lúc trước hình như Tiền Trang chưa nghe đoạn này. Tiền Trang nói là trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị làm được một viên mãn một thôi thì tất cả 10 đều viên mãn. Tại vì kinh Hoa Nghiêm nói nhất tất nhất thiết tất nhất, tức là một là tất cả là một. Ví dụ Thiền Trang hay lấy ví dụ là lễ kính chư Phật là đầu tiên trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị mà làm được viên mãn lễ kính chư Phật, lễ kính chư Phật thì lễ kính ai? Chư Phật gồm có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật tương lai, Như vậy chư Phật quá khứ chúng ta có lễ kính không? Tất nhiên kính rồi, thấy Phật mà. Phật nào nói nghe nói Phật cũng có. Phật hiện tại có lễ kính không? Có, thấy Phật cũng lễ kính luôn, nghe nói Phật là lễ kính. Nhưng mà Phật tương lai chúng ta không có lễ kính. Này nè, Phật tương lai quá trời, đó có quý vị nhìn đâu cũng là Phật tương lai. Con kiến cũng là Phật tương lai, con muỗi cũng là Phật tương lai. À, tất cả oan gia trái chủ cũng là Phật tương lai. Vậy chúng ta có lễ kính những chúng sanh ấy hay không? Có lễ kính ông chồng mình, đứa con mình hay không? Không có. Mà nếu làm được như vậy thì là gì? Giống như Đại sư Ấn Quang nói là gì? Xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, riêng chỉ ta là phàm phu. Vậy thì quý vị trở thành ai? Thiện tài đồng tử. Tất cả đều là thiện tri thức của ta hết, cho nên thù thành tựu. Một hạnh thành tựu, lễ kính thành tựu rồi thì có, đã lễ kính chư Phật thì có xưng tán Như Lai không? Có khen ngợi chư Phật không? Có. Đó, có khen ngợi rồi, những lời việc làm đúng của chư Phật mình phải khen ngợi. Đó, Bồ Tát trong nhà mình, ông chồng mình, vợ mình, vân vân, con mình nó làm đúng là mình khen ngợi, hoặc là đồng tu làm đúng điều khen ngợi. Thế thì thứ ba là gì? Quảng tu cúng dường, mình có cúng dường chư Phật hay không? Thấy họ là chư Phật mình phải rộng cúng dường họ, cho nên cũng thành tựu. Rồi thấy họ là chư Phật rồi thì mình sẽ thế nào? Mình làm gì có lỗi với họ, mình lo sám hối, cho nên sám hối nghiệp chướng. Rồi thấy tùy hỷ công đức hay không? Có tùy hỷ công đức liền đó, tùy hỷ công đức của Phật lớn mà đó, cho nên rồi có thỉnh chuyển pháp luân hay không? Thấy họ là Phật chẳng lẽ không thỉnh, nhưng họ giảng pháp đó, có thỉnh rồi, thỉnh Phật trụ thế, có thỉnh họ trụ thế thế gian hay không? Rất mong Phật pháp được vô truyền. Cho nên một điều làm được thì tất cả những điều làm được. Lúc trước thì ngăn giảng như vậy, thì đang không biết tại sao thì ngăn giảng như vậy. Mới hôm bữa nghe trong hình như tập 687 thì phải, 687 của Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng nói y chang Thiện Trang nói. Thiện Trang thấy bất ngờ, ủa Hòa Thượng nói giống mình, không phải, mình nói giống Hòa Thượng đó. Thì Hòa Thượng cũng nói vậy, quý vị làm được một là tất cả là một. Cho nên ở đây nói ngũ khoa hay là gì đó, thật ra chúng ta nói là Hòa Thượng nói là mong là chúng ta căn tánh dở quá phải học nhiều học rộng, và mà nói nhiều để mỗi người phù hợp. Giống như căn nhà có nhiều cửa, quý vị đi cửa nào vào được thì hãy ráng đi vào. Cho nên có một người Phật tử á, đó, bữa mới hôm kia hôm gì đấy nói với Thiện Trang, hình như con thấy rằng sau khi con tu khá lên, từ khi con học theo thầy con tu, bây giờ con niệm Phật nó vào công phu, có thể trào cái trạng thái rất là kỳ lạ, những cái trạng thái là ví dụ như vô không thấy khởi tâm đồng niệm được, hoặc là thấy tâm mình rất là thanh tịnh, cái tự nhiên những việc như đệ tử quy rồi vân vân làm được hết. Quý vị thấy đó, Thiện Trang nói đúng rồi, đó là gì? Định cộng giới, đạo cộng giới. Quý vị mà thật sự vào được định thì quý vị sẽ thực hiện những cái hình thức đệ tử quy hay giới luật đều có thể làm được, gọi là định cộng giới, đạo cộng giới. Nhân định khai huệ, nhân huệ thì chúng ta sẽ có huệ rồi, chúng ta sẽ làm được mọi thứ nó đúng. Cho nên người tu á, Thiện Trang có dạy có nhiều phương pháp này không? Miễn là quý vị có lần nào đó vô được định thôi. Quý vị vào được định rồi, quý vị nếm được pháp vị rồi. Hòa Thượng nói người mà nếm được pháp vị rồi không có bao giờ dạy gì đổi những cái việc danh văn lợi dưỡng của thế gian, không có dạy, vì mình đã nếm được pháp vị rồi. Niệm Phật có cảm ứng Đức Phật A Di Đà rồi, niệm Phật có thấy là từng câu Phật hiệu đúng là từng tiếng tâm mát dịu trong lòng, thật sự thấy đầu nó nhẹ nhàng, nó thơi thới, bước đi mà trên mặt đất mà giống như đi trên mây, nhẹ nhàng, người khỏe khoắn. Thì quý vị nếm được pháp vị rồi và vào ngồi trong định, nhập định rồi thấy nó sảng khoái, ngày nào cũng thích tu, lúc nào cũng muốn tu chứ đâu có muốn đi làm nữa, rồi cũng đâu có muốn ham dục thế gian nữa, sắc dục nam nữ bỏ luôn hết, tất cả mọi thứ bỏ. Cho nên hồi xưa có người hỏi Thiện Trang thì tại sao Thiện Trang hồi đó chưa đi xuất gia, hỏi tại sao thầy không tại sao không con cháu không có định lập gia đình, cháu cháu không muốn chuyện đó à? À, thì Thiện Trang nói tại vì cô chưa từng trải qua cảm giác thiền định. Nếu cô từng một lần được thiền định thì chắc chắn cô không bao giờ tham ham mấy cái chuyện đó. Đó, Thiện Căn nói thẳng là như thế, tại vì người ta chưa đạt được cho nên mới đi tìm những cái thế gian. Người xưa nói, chữ tổ nói thế vị sao đậm bằng, sao nồng bằng pháp vị, vị của pháp, vị ngọt của pháp, hay chúng ta nói là vị ngọt ngào của pháp đi cho dễ, tuyệt vời hơn các mùi vị ở thế gian. Ở thế gian quý vị tìm một mùi vị gì đó, một món ăn ngon gì nào đó, nghe nói cái món rồi, ví dụ như ở vùng Thiền Trang có món gọi là nổi tiếng gọi là chè Bảo Lộc. À, chè Bảo Lộc, à, chè thập cẩm ở Bảo Lộc quý vị thấy ăn cực kỳ ngon, mà không có vùng nào có hết ngon bằng như vậy. Nhưng mà quý vị ăn 10 lần à, quý vị ngán rồi, ăn 100 lần hết muốn ăn. Còn thiền định, chúng ta được vào định ngồi niệm Phật, vào định thấy đã, lần sau thấy đã hơn nữa, thấy rất là sảng khoái, trí huệ thông suốt. Và con người thấy, con người nói với Thiện Căn là họ thấy được quá khứ của họ, có người họ thấy được một số chuyện tương lai. Thiện Căn nói thật ra cái đó có gì đâu, mà vào định thì quý vị biết rồi, định nếu quý vị nhập lên được vị đó định thôi, quý vị lên được trời sơ thiền là cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nói trời sơ thiền, quý vị lên được trần trời đao lợi thôi, định của chúng ta gọi là vị đó định, lên trời tứ thiên vương thôi. Tứ Thiên Vương thì một ngày một đêm ở Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở thế gian. Quý vị lên đó được một chút xíu, mấy giây, à không, mấy phút. Thì mấy phút ở trên đó tương đương với, nó thông với cảnh giới ở dưới này là bao nhiêu? Nó một cái gì để đi tỷ lệ đi, một là bằng 50 đúng không? Một ngày bằng 50 năm. Đó, như vậy à, một giờ ở đó là 24 đi, chia ra đó, mình tính tính ngược lại. Một giờ ở đó là à, thì bao nhiêu? Là được 50 năm, chia cho cho 24 đi, hoặc chia cho 25 cũng dễ, được 2 năm. 1 giờ là 2 năm rồi. 1 giờ mình được 2 năm. Như vậy quý vị lên trên đó được chừng mấy phút lên đó là quý vị thấy được mấy tháng sau, chuyện mấy ngày sau thấy được. Đó là trời Tứ Thiên Vương, vì chúng ta đã đột phá được không gian và thời gian. Cho nên tiên tri, nhà tiên tri họ nhập vào định thì họ thấy được chuyện tương lai, không có gì lạ cả. Việc đó rất đơn giản. Và chuyện quá khứ, tại sao chúng ta thấy lại đời quá khứ, thấy lại đời kia? Tại vì ở trong a lậu thức nó lưu hết rồi, nhập vô định thấy hết, chẳng có gì hết. Đó là những chuyện rất bình thường cho một số người thấy cảnh đó sợ, nói với Trang thì ra đây có gì đâu mà sợ, cái đó nó trong tâm mình ra, ai tu tới lúc đó sẽ thấy có gì đâu, cũng đừng có sợ. Cho nên nếu quý vị nếm được pháp vị rồi, quý vị sẽ không có tham thích thế gian và tình nguyện học để tứ quy hay cái gì quán thông hết. Nhưng bây giờ không tu được như vậy thì đành phải học từ từ, học tiệm tu, học để tứ quy một chút, học Thái Thiện Âm Thiên để tin sâu nhân quả, à, học thập thiện nghiệp đạo để biết giữ giới, à, rồi là học Sa Di Lục Nghi để biết cái hình thái của người xuất gia như thế nào, người tại gia đến chùa như thế nào, phải học. Ví dụ như lấy một điều đơn giản mà thiệt rằng cũng nên dạy cho quý vị cách hành. À, người xuất gia có nhiều cái lợi hơn người tại gia. Nếu mà nói về sắc dục thì nghe nói về sắc dục thôi. Sắc dục người xuất gia họ luôn luôn tâm họ phải quán chiếu. Tại sao? Nếu không quán chiếu mình không thể được. Tại ví dụ như thì nghe nói một cái điều tế nhị thôi. Đối với người nữ là người xuất gia vào trong chùa đầu tiên sẽ, thì chẳng biết bây giờ thế nào, mà nếu đúng đúng lễ, đúng phương pháp, vô đầu tiên không được cho mặc, gọi là cái áo ngực không cho mặc. Lý do mặc đó sẽ khiến cho người khác khởi tâm động niệm, khiến cho mình cũng hay khởi tâm động niệm, bị hay thấy như thế đó. Thì anh em là phải mặc theo giống người xưa. Chứ ngày xưa đó người Việt Nam không có mặc đó, chỉ có theo theo phương Tây thôi. Cho nên đầu tiên mặc đó là đã giúp giữ cho mình rồi, và không có khiêu gợi lên cho người khác ý tà niệm tà vậy. Cho nên họ đã có phước rồi, ngay cái đó là có phước rồi, và ngay cái đó là tâm họ không có được khởi. Và ngay trong cái dù như vậy, khi nào đi tắm, quý vị đọc trong những cái gọi là oai nghi, 24 thiên oai nghi của Sa Di và Sa Di Ni đó, đi tắm là phải thế nào để làm sao không khởi ra ý niệm về sắc dục đó. Đi vệ sinh, đi tắm, tất cả mọi thứ họ được dạy rất căn bản, được dạy căn bản như vậy, cho nên không có tạo tội nghiệp và cũng không có hằng ngày không có. Còn đối với người nam vô thì là bắt đầu cấm không cho mặc cái gì, những cái con mực gì đó không có được dùng. Bởi vì sao? Để khi nào mình khởi lên ý niệm thì người nam khởi lên là bị thấy liền, cho nên không thể nào giống khởi. Khi khởi là phải làm sao đó bấm ngón tay, làm thế nào đó dừng lại ý niệm liền đó, nhờ đó họ dần dần dẹp được cái ý gì niệm đó. Còn thời nay thì Trang thấy một số chùa bây giờ cũng mất gốc rồi, không có dạy cái phương pháp đó. Cho nên thì Trang thấy nói nếu mà người tại gia học được, và thường nói nếu mà người tại gia học được sa di ngục nghi đó, oai nghi á, 24 thiên oai nghi đó, thì áp dụng những điều đó rất tốt. Phước có, vừa có phước vừa mà lúc nào tâm cũng quán chiếu, cho nên dần dần họ diệt được dâm dục thôi đó. Đó, ý niệm dâm dục không có nữa thì gọi là căn bản sanh tử dục vi đệ nhất, kinh Lăng Nghiêm nói như vậy mà, thì bây giờ không có nữa đó. Thiền Trang nói như vậy đó, để những người tại gia nếu mà tiên tu rồi đó, có thể áp dụng đó. Đó là những cái điều mà rất là lợi đó. Thì cho nên là nếu như mà thật tu thật học đó quý vị, không thiếu phương pháp để học, không thiếu phương pháp để hành. Mình không giỏi mình không thể nhập được thiền định, không thể một phút đốn ngộ, không thể một phút để bỏ hết những cái danh văn lợi dưỡng ở thế gian sắc dục, tại vì mình chưa có vô được trạng thái đó của định đó, để nếm được cái cảm giác là mùi vị niệm Phật nó ngọt ngào như thế nào, nó dễ chịu như thế nào, thì đành phải học ép mình vào Thái Thượng Cảm Thiên, ép mình vào Đệ Tứ Quy. Mình phải ép thấy nhân quả, thấy cái việc tốt, ví dụ như Đệ Tứ Quy thấy trước mắt tốt nè, đó học như vậy thì con cũng hòa thuận nè, chồng cũng hòa thuận, gia đình êm ấm, nó dễ dễ thấy trước mắt. Còn Thái Thượng Cảm Thiên thấy chưa thấy đâu, đúng không? Nhưng mà tiến lên đến Thái Thượng Cảm Thiên làm thời gian mới thấy, thập thiện vân vân niệm Phật rồi thập thời gian thấy, thì tiến từ từ. Cho nên đó là tiệm tu, tiệm tu thì phải học nhiều đấy, từ từng bước học lên. Nhưng mà về thời này hòa thượng nói rất rõ ràng, hãy học đại thừa trước rồi sau đó bổ sung các gốc. Còn nếu nhưng mà mới vô mà học các gốc trước rồi sau đó học đại thừa thì thông thường người ta bị đắm ở trong đó, chìm ở trong đó, ra không được, ra không được, vì mình tâm mình nó nhỏ, mình học là bị thế gian, là pháp thế gian nó trói mình luôn. Tại vì tiên nhập vi chủ, cái gì vào trước nó làm chủ. Bây giờ học cái đó quen quá rồi cái bỏ không nổi, bỏ không nổi, cho nên tâm lượng không lớn, một hồi cứ toàn nghĩ gia đình mình, toàn nghĩ con mình đó, chồng mình gì đó vân vân, không có rộng lượng được. Còn Bồ Tát thì sao? Nếu quý vị học tâm đại thừa thì quý vị thấy là tôi là Bồ Tát, cho nên tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên Đệ Tử Quy của tôi đối xử với tất cả mọi người, và vì là Bồ Tát cho nên tôi vẫn học Đệ Tử Quy, tôi vẫn dùng Đệ Tử Quy Thái Thượng Âm Thiên để ứng dụng tại đời sống của mình, để làm tấm gương tốt cho chúng sanh, cho nên cũng học bấy nhiêu đó, nhưng mà tâm lượng khác nhau. Tâm lớn cho nên phước lớn, lượng lớn thì phước lớn. Còn người kia học gì, mong cầu hạnh phúc gia đình thôi, thì đó là tâm nhỏ phước nhỏ. Thậm chí quý vị học là khá hơn chút xíu, quý vị nói tại vì không học cái đó là không vãng sanh, cho nên vì mong muốn vãng sanh cho nên vì tôi vãng sanh, vẫn là cái tâm gì ta, vẫn là cái ngã đó thôi. Còn người ta học là gì? Bồ Tát Đại Thừa trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Đại Thừa trong kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng sanh mà biểu diễn pháp, cho nên là ta học cái Đệ Tử Quy là để biểu diễn cho chúng sanh thấy đó, người học Phật tốt như thế đó, gia đình học Phật êm ấm như thế, cho nên làm tấm gương tốt chúng sanh, cho nên cùng làm việc như nhau, cùng làm việc như nhau, nhưng mà phước báo khác nhau, một bên phước nhỏ bên phước lớn, quý vị thấy. Cho nên phải học theo trình tự nó cũng có tốt, nhưng mà phải học từ quán chiếu, hòa thượng nói là từ đại thừa quán chiếu để học thông vào Đệ Tử Quy, để học thông Thái Thượng Cảm Thiên. Như vị Thái Thượng Thiên học quý vị thấy có gì? Nếu mà muốn được sanh thiên, nếu muốn được tiên thiên, chứ tiên thiên tức là địa tiên đó, là phải làm 300 việc thiện. Rồi nếu mà muốn là được thiên tiên là lên cõi trời đó, thì phải làm 3.000 việc thiện lận. Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ để làm mình muốn lên cõi trời hay muốn làm địa tiên thì như vậy vẫn là thế gian thôi. Trong khi đó làm gì? Nói Bồ Tát Đại Thừa thấy ồ việc thiện này cũng nên làm, tại vì mình không cầu 300 việc thiện hay là 3.000 việc thiện gì hết, đến lên trời gì hết, không cần, ta không cần phước báo nhân gian, nhưng mà ta làm thì sao, ta vẫn cần phước báo nhân gian để thể hiện cho chúng sanh thấy ta học Đại Thừa nè, ta học Phật pháp môn Tịnh Độ nè, ta học của pháp này của pháp sư Tịnh Không nè, là ta cũng được giàu có êm ấm rồi mọi thứ nó tốt đẹp, vì hưởng phước là vì chúng sanh mà ta hưởng phước, ta hưởng tạo ra phước là để thấy người ta thấy là học Phật tốt, tâm lượng khác nhau quả báo càng khác nhau nữa. Cho nên thầy đang nói vẫn là kinh Vô Lượng Thọ nó rất không rất hay là do tâm dẫn hướng thôi đó. Tự tâm thú hướng đó, đó là do tâm thôi, cho nên phát tâm là vi bổn, phát tâm là gốc á. Còn nếu mà chúng ta không biết học, không khéo học thì đôi khi học văn hóa truyền thống rồi chìm vô đó, rồi thậm chí đi học văn hóa truyền thống không phải để học cho mình mà bắt đầu đi soi xét, ôi coi hình như ông thầy đó bà cô đó cái vị đồng tu đó hình như chưa học để thức quy, hình như không biết cung kính như thế này vẫn kia đủ, thì từ học phước lại sanh quả, quý vị thấy không? Cho nên tâm lượng rất quan trọng, tâm dẫn đầu các pháp mà cho nên là rất rõ ràng chúng ta phải học đúng, nên khéo học. Đây là thiện gia nói khéo học 10 đại nguyện vương quý vị cũng sẽ thông hết nếu như chúng ta học được một pháp thông và các trình tự đó. Thật ra quý vị thấy đi, một người tu hành đó, họ mà tu tốt đó, tự nhiên các pháp họ thông hết. Một người niệm Phật có công phu họ cũng tất cả các pháp họ cũng thông, họ chỉ cần đọc qua họ biết. Còn người kia học tới học lui, học xuôi học ngược bao nhiêu năm, khổ vẫn là khổ thôi, gặp chuyện gì cái khổ quá khổ quá. Còn người ta học thông rồi, người ta thấy bất cả pháp thế gian vốn vô thường, chư hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp, các hạnh ở thế gian là vô thường, là các pháp sanh diệt. Còn nếu học bách pháp minh ngôn ngữ nói rõ ràng nó là pháp hữu vi, thì nó có sanh có diệt. Hoặc là kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, tất cả các pháp hữu vi, rất là các pháp nào mình thấy được hết gì thế gian đều là gì, nó đâu có thiệt đâu, nó giống mộng thôi, như giấc mộng, như mộng ảnh đó, ảnh là cái bóng đó, cái hình thôi, mộng huyễn huyễn ảo đó, ảo không thiệt. Bào là cái gì, bào là cái bọt nước đó, nó có rồi nó tan nó tiêu, ảnh là cái bóng. Như lộ tức là như xương, xương thì chút xíu hết rồi nó bị nắng cái tan nó tiêu, thì đâu có chấp vào thế gian, đâu có đau khổ, đâu có thấy thế gian này thật. Cho nên lỡ mà trong cơn dịch này có một người thân ra đi, ta cũng thấy bình thường không có gì cả. Còn người thế gian này bây giờ học để tứ quy học cái gì, nếu mà không có học được Đại Thừa thì khóc lóc đau thương nữa vân vân, không hiểu được, vẫn là chưa hiểu được câu đầu tiên trong Bát Đà Lăng Giác nói thế gian vô thường quốc độ nguy thí, học cho thuộc. Cho nên thiền trang nói bây giờ học á có rất nhiều phương pháp để học, nhưng mà chúng ta có học từ từ. Còn nếu quý vị vội vàng quá, một mà muốn học một lúc hết tất cả các môn của Hòa Thượng đưa ra thì không thể. Thiện Trang, quý vị thấy Thiện Trang dạy, chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, bữa nay là bài thứ 91 rồi. Quý vị học cũng quá nhiều thứ, đều đủ để tu rồi đó. Thật sự là đủ để tu, là thật ra là thập thiện cũng có rồi. Đó. Đệ tứ quy cũng có, không đủ nhiều nhưng mà đủ có. Và nếu như phát tâm Bồ Đề cũng có, phát tâm lớn đó, thay vì tâm nhỏ mình đổi tâm cũng có, tín nguyện niệm Phật vãng sanh cũng có, cách niệm Phật cũng có, tất cả đều có rồi. Cho nên mình học tinh hoa mình rút lại, còn cái sau đó bắt đầu mình đọc trở lại mình thấy ô vô tình thái thượng âm thiên mình cũng làm được, vì mình tin sâu nhân quả rồi, rồi đệ tứ quy mình cũng làm được rồi, vì mình đang diễn vai Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia phải làm cho chúng sanh thế nào cho đúng gương Bồ Tát tại gia, cho nên đệ tứ quy cũng được đó. Khéo học mà vậy đó, không khéo học thì học cả đời cũng không hết rồi, mà học chưa hết cũng không sao, miễn là quý vị có tâm vãng sanh. Chúng ta đang cố gắng học nhưng mà do là không có thời gian học cho nên học không đủ đó. Rồi có quý vị lại nói Hòa Thượng là gì, có nhắc câu là chưa học pháp tiểu thừa mà học đại thừa là không phải đệ tử của ta, thì đúng rồi đó quý vị. Quý vị không học cái bộ kinh gọi là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung mà lần trước thiền căn nói, thì quý vị mới đầu tiên tu đã lệch mất đường mục tiêu rồi. Thân cận minh sư, không có thân cận được minh sư, chọn mất tà sư rồi. Rồi thế nào? Ngày đêm sáng tối hai thời phải công phu. Có công phu hay không? Không có. Không có thì lạc đường rồi. Đó, nói đơn giản, mở đầu kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung đó, thờ thượng Phật phải trang nghiêm, phải sợ dọn cho sạch sẽ, có làm được hay không? Không làm. Nhớ cái mấy kể mấy cái đoạn đầu tiên đó là kinh tiểu thừa đó quý vị. Kinh đó là bộ kinh đầu tiên mà hòa thượng nói là kinh tiểu thừa ngài được học á, dưới hội của ngài Lý Bình Nam đó, là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung. Và quý vị thấy nhiều người bị rớt vào thiếu cái gốc đó, có người lên toàn lo giảng pháp cho chúng sanh, bày ra nào làm đủ thứ chỉ thứ, nhưng mà hỏi họ có thời gian nào niệm Phật hay không? Không có, không có thời gian niệm Phật. Có công phu tụng kinh hay không? Không có. Suốt ngày chỉ nghe pháp hòa thượng rồi viết pháp lên, viết lên mạng cho nhiều, diễn giảng pháp rồi làm đủ thứ kinh sách rồi rất nhiều, nhưng mà rõ ràng đó là chưa thiếu cái nền tảng, chưa nghe cái bộ đó. Mà thiện ra thấy cũng lạ, cũng có người làm cũng ấn tống bộ đó luôn, cái quyển đó sau này được ngài Nguyễn Minh Tiến dịch lại gọi là Học Phật Đúng Pháp, mà người đó người ta ấn tống quyển đó luôn mà người ta cũng không làm theo, cho nên thật sự rất là đáng tiếc đó. Cái những cái căn bản trong tu hành đó là nằm ở sách tiểu thừa. Rồi tiểu thừa là gì? Là thập thiện đó, thập thiện là làm nhân là giới lục đó, giới năm giới đó là tiểu thừa đó. Thập thiện thật ra là thông cả đại thừa và tiểu thừa, phát tâm bồ đề. Tại vì sao? Trong kinh thập thiện nghiệp đạo quý vị thấy thiện căn đã trích dẫn được mấy giới rồi đó, mấy mấy điều rồi đó, ba điều rồi đó. Quý vị thấy đầu tiên là dạy nếu mà làm được cái này thì sao, nếu không giữ không sát sanh thì sao, được cái những quả báo thì tốt đẹp gì vân vân, đó đó là gì, tiểu thừa. Nhưng mà lúc sau mở thành thành đại thừa là gì, nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau này sẽ được thành Phật hay thành đại thừa rồi. Cho nên kinh thập thiện nối kết giữa tiểu thừa và đại thừa. Nếu người chỉ tâm lượng nhỏ, họ nghe đằng trước, họ học đằng trước, à quả báo phước báo lớn lắm, giữ giới sát sanh được phước báo lớn lắm, và nếu không sát sanh thì được phước báo này thế kia, đó là tiểu thừa. Nhưng mà đằng sau có một câu chốt là nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì sau này được làm Phật thì thành đại thừa. Đó, thì chúng ta học để tư quy á, nếu mà chúng ta cũng vậy, giống bắt chước thập thiện thôi. Nếu đem công đức tu trì học để tư quy hồi hướng về Tây phương cực lạc thì sau này được vãng sanh thành Phật. Và nếu một người chuyên để tư quy không mà làm đúng để tư quy không, rồi mà không có sát sanh, không trộm cướp, không làm dâm, làm đúng theo giới luật của nhà Phật, rồi đó là tiểu thừa đó. Rồi đúng theo kinh thập thiện, đúng theo Thái Thượng Âm Thiên, người ta hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là hồi hướng vãng sanh Tây phương, là vãng sanh rồi cũng được. Nhưng mà vấn đề làm viên mãn, ở đây quan trọng chữ viên mãn. Viên mãn là tròn đầy, không tròn đầy thì thiếu. Thiếu thì sao? Một thiếu thì tất cả đều thiếu. Ví dụ nói thì hay lắm, đi giảng nào để tự quy vân vân, nhưng mà cuối cùng làm không được. Không được chỗ nào? Đối với người vẫn công cao ngã mạn, mình vẫn coi mình rất ngon, à mình coi mình học để tứ quy rồi, ta học để tứ quy, còn mấy người kia không học để tứ quy họ không vãng sanh, chỉ có mình ta vãng sanh. Công cao ngã mạn rồi chết người chưa con đó, nói theo Phật Bồ Tát nói chết con rồi, con lại sai lầm rồi. Cho nên học đạo Phật là gì, đã nền tảng cũng cần, nhưng mà cái bắp đắp từ từ, và khi nào mình đủ thì mình tự nhiên lúc đó vô ngã tướng, vô nhân tướng, thì vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng của kinh Kim Cang mình cũng làm được, và cuối cùng mình sẽ vãng sanh. Còn nếu ai không kịp có thời gian thì đới nghiệp vãng sanh cũng được. Hòa thượng nói ngày hôm qua là nghiệp cũ, đới nghiệp có thể mang nghiệp cũ, ngày hôm nay là nghiệp mới đó, cho nên là ngày hôm qua nghiệp cũ rồi, nghiệp cũ có thể mang đi không sao. Cuối cùng trong kinh Quán Vườn Thọ nói gì nữa, một niệm thôi đó, cũng được, 10 niệm thôi cũng được, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói vậy đó. Cho nên là quan trọng là mình tu, tu để gì, chuyển hóa để nghiệp bớt đi, nghiệp bớt đi thì trí huệ sáng ra, rồi oan gia trái chủ bớt đi thì sau này đỡ chướng ngại, bớt được chừng nào đỡ chút đấy. Và hòa thượng nói nếu mà tu phước được tốt, hưởng phước lúc lâm chung tỉnh táo thì niệm Phật vãng sanh. Còn nếu như chúng ta tu tốt hơn nữa, không cần, chúng ta tự tại vãng sanh luôn. Cho nên đây là rất nhiều đối tượng, quý vị cứ học từ từ, đừng lo. Mình học từ từ, có nhiều người nôn nóng quá học rồi chưa học bò đã là học chạy, đúng không? Không nên. Chúng ta phải học theo có một trình tự. Thiện Trang thì cố gắng đem tất cả những tinh hoa bao nhiêu năm mà Thiện Trang đã học nên chia sẻ lại quý vị, cũng như lời Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói con đường của Hòa Thượng là 38 năm, quý vị thích đi theo con đường đó hay là đi con đường mà tôi đã rút ra trong 38 năm. Thì Thiện Trang cũng vậy, năm nay là năm thứ, năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay năm 2021, 12. 12 năm của Thiện Trang tu học Phật Pháp rồi, thì bây giờ Thiện Trang rút gọn lại. Quý vị muốn đi theo con đường 12 năm của Thiện Trang đã đi, hay là con đường mà Thiện Trang rút ra được kinh nghiệm để mà đi? À, chắc chắn quý vị sẽ chọn con đường rút kinh nghiệm để đi con đường ngắn hơn. À, như vậy trong thoáng chốc quý vị vượt lên, không mất nhiều thời gian nữa. Đó, con đường đó thì đó là con đường mà Thiện Trang chỉ. Cho nên khi em chia sẻ có nhiều vị đồng tu nói thì thầy phải chia thêm kinh thập thiện rồi vân vân thế này kia, thật ra Thiện Trang quý vị để ý, cũng có thập thiện nghiệp đạo, có đoạn quan trọng của A Nan vấn sự kiết khung kinh có đưa vô, quan trọng đưa vô ngay đệ tử quy, tại vì có nhiều người học là thuần thật rồi và thật ra mình đã nên quá nền tảng rồi, đưa luôn hơn luôn nền tảng đệ tử quy, quý vị cung kính tất cả mọi người cho nên cũng có luôn. Rồi thập thiện có rồi, Thái Thượng Ân Thiên có không? Có. Đó, đoạn lúc nãy mà Thiện Trang nói đó, chúng sanh đang kể, đang dâng tấu ở dưới Diêm Vương đó, nhiều quá, đơn kiện cáo nhiều quá, khiến cho chúng ta phải dịch bệnh đó, đó là Thái Thượng Ân Thiên đó. Mà thật ra đó là không phải Thái Thượng Ân Thiên, đó là trong Kinh A Hàm nói. Cho nên là cái coi cho kỹ, phải học cho kỹ, không thiếu. Phật Pháp không thiếu, không có thiếu gì hết, rồi có phát tâm bồ đề hay không, rồi có hoa nghiêm hay không, có hết. Nên chúng ta đã đi con đường tắt rồi đó, quý vị thật sự mà chú tâm nghe nha, mà nghe mà hời hợt là không có tác dụng đâu. Quý vị nghe hời hợt á, nghe xong rồi bỏ đó thì coi như nó trở thành gọi là, và thường nói là tri thức không phải trí huệ, mà tri thức không giải quyết được vấn đề sanh tử. Trí huệ là gì? Nghe thấm đem đó thực hành, quán chiếu được trong đời sống, đó là gọi là trí huệ. Không biết thì hòa thượng nói trong tập nào á, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, cái đoạn đó đó, quý vị nghe cho kỹ. Nếu mà nghe mà chỉ để nghe thôi, à, ta nghe để ta nói lại vân vân nữa, đó là tri thức. Còn nghe mà đem thực hành để quán chiếu, đem thực hành trong đời sống, so xét thì từ từ đó gọi là trí huệ, và từ trí huệ đó nó sanh ra nữa. À, gọi là văn tư tu đó. Cho nên hòa thượng nói đôi khi chữ tín là đủ rồi, chỉ cần một niềm tin là đủ thôi, nhưng mà chữ tín đó là gì? Đó là nói tắt của tín giải hành chứng, là tin rồi thì sao, phải làm chứ, tin rồi thì hiểu chứ, phải tìm hiểu chứ. Mà nếu mình nói tin mà mình không có tìm hiểu vấn đề đó thì đâu gọi là tin. Ví dụ như bây giờ quý vị tin là nói là bây giờ qua bên Mỹ rất là được hạnh phúc, bên đó điều kiện nó tốt lắm, quý vị nghe không, quý vị chắc chị đã tin, quý vị phải tìm hiểu rồi, đúng rồi, những hỏi những người đi qua Mỹ sống thế nào vân vân, đời sống là thế nào, hỏi xong rồi đó là giải, đó là hiểu. Hiểu xong rồi bắt đầu thấy đã quá, đúng không, thích đi qua Mỹ bước bước trước người ta đi. Thế cho nên là bắt đầu là hành, hành là bắt đầu tìm cách đi đó, bắt đầu du học thế nào, gửi con du học để mai mốt nó qua nó đỡ cho mình, nó đủ thứ mọi chuyện đó. Nên đó là hành, rồi cuối cùng chứng là quý vị đi qua được đó. Nhưng mà đó là niềm tin nó dẫn được tất cả. Còn chúng ta đây không phải như vậy, chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng vậy, cũng bây giờ biết Tây Phương Cực Lạc, nghe nói Tây Phương Cực Lạc là có niềm tin, tin thì phải có giải chứ, hiểu phải tìm hiểu coi Tây Phương Cực Lạc là sao, cho nên gọi giải. Giải là giải đâu? Kinh Vô Lượng Thọ là giải về Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau khi giải rồi thì phải sao? Hiểu rồi bây giờ muốn đi thì phải lãnh thủ kiếm visa bắt bò chứ, bắt bò xin visa, visa đi qua thế thì visa Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà đưa ra tiêu chuẩn gì thì mình phải làm theo, đó gọi là hành. Hành rồi cuối cùng đạt được gọi là chứng, đạt được cái gì? Đạt vãng sanh. Cho nên một niềm tin là nó dẫn theo tất cả, cho nên kinh Hoa Nghiêm mới nói tín vi đạo nguyên công đức mẫu, nó là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức đó. Niềm tin có thể vượt qua được tất cả các khổ hải, vượt qua tất cả các chướng nạn, tín tâm siêu xuất chúng ma lộ đó, tức là vượt qua được tất cả các cung đường ma, tất cả đều có đó. Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm á, thì có nhiều đoạn hay đó, nhưng mà thì đang đọc thấy rộng quá đem giảng cho chúng ta không nổi, trích ra mấy đoạn hay hay thôi. Nói như vậy quý vị thấy không thiếu cái gì, tất cả mọi thứ đều có rồi, chúng ta chỉ thực hành mà thôi. Cho nên ở đây á, học nhiều cũng có, nên cần học nha, mà học phải dùng tâm đúng để học, tâm vào đại thừa phải học, chứ học một hồi á, mà ngài chấp vào thế gian là chết rồi, như không vãng sanh. Như như quý vị thấy có một số người ở Hoàng Dương, không biết thiện trang, không biết họ thị hiện hay là làm thật, hay là họ bình thường thì Hoàng Dương như vậy, mà ở nhà thì tranh thủ tụng đại thừa, nhưng mà đăng thì dần dần là bắt đầu là càng ngày đăng lôi đâu mình nhiều thứ quá toàn thế gian, mà trong khi đó mình học Phật pháp mình cần gì phải Hoằng dương thế gian nhiều như thế, thiếu gì trong kinh Phật sao mình lấy Phật ra. Ví dụ như bây giờ lên giảng thì đang thấy có người lên giảng về văn hóa truyền thống, giảng thì quý vị biết văn hóa truyền thống thật ra người ngoài cũng chả ai có coi đâu, toàn là những người trong Phật pháp chúng ta coi thôi, chứ có mấy cái người ngoài đâu mà còn đặt là không có niệm được câu Phật hiệu, không có chắp tay, chỉ cần một câu Phật hiệu hòa thượng nói là bố thí cho người ta câu Phật hiệu rồi, gieo chủng tử cho ai lại cho thất rồi, nó cũng không có. Mà bây giờ phải có cái động tác nào để tay thế này, để tay thế kia gì chào cái kiểu gì đó đó, như vậy thì đó là để thế gian hóa rồi, không biết người ta bên trong thế nào, nhưng mà nếu vậy là thế gian đưa từ Phật pháp lại đi ngược về nhân gian. Trong khi đó người ta dùng, quý vị biết bây giờ nếu mà là một người giảng về thế gian đi, nhưng mà mặt hình tướng là thầy cô, là người xuất gia, là biểu hiện của một cư sĩ tại gia mà tốt đẹp lên giảng, vẫn nhiều người bên ngoài nghe hơn đó quý vị. Các người bên Thiên Chúa giáo họ vẫn thích nghe quý thầy quý cô bên Phật giáo mình giảng, dù là Phật giáo nhân gian họ thích nghe lắm, thích nghe lắm, chứ đâu có thích nghe những người mà xưng là mình là tiến sĩ thế này thế kia, họ không thích nghe đâu. Cho nên Thiện Trang thấy là con đường đó có vấn đề. Thật sự Thiện Trang thấy không biết họ quán chiếu làm sao, nhưng mà Thiện Trang thấy như vậy. Quý vị đi qua hỏi các bạn bên tôn giáo khác đi, mình xem hỏi những người mà chuyên giảng về Phật pháp nhân gian, hay là những cái nhẹ nhẹ gì đó bên Phật giáo, và quý thầy quý cô được họ học rất nhiều, họ thích học đó. Học Phật pháp đại thừa thì họ không học, nhưng mà họ thích học Phật pháp nhân gian đó. Còn mình bây giờ mình đem lại ngược lại mình giảng như vậy thì mình thật ra như mình khoe là tiến sĩ này tiến sĩ nọ vân vân, thì thật ra tiến sĩ bây giờ ở Việt Nam đầy rẫy tiến sĩ giấy luôn, quá nhiều, cho nên không có ăn thua gì đâu. Cho nên phải có trí huệ, hay dùng chiêu bài Phật pháp thì lôi kéo chúng sanh dễ hơn, thay vì dùng chiêu bài nhân gian. Đấy quý vị để ý như vậy, những người Hoằng Dương Thiện Trang theo Thiện Trang là như thế, chúng ta hãy dùng chiêu bài Phật pháp thì có thể tốt hơn, tại vì thật ra dùng Phật pháp gieo duyên người ta cũng được. Nên nó nhắc chút xíu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể câu chuyện về Đức Phật vân vân, kể những chuyện về thế này thế kia, cũng mà gieo chủng tử cho họ về Phật pháp rồi đó. Thì mình khéo lòng vô thì chứ không phải là mình tách hẳn ra, không nên tách hẳn ra. Phật pháp tất cả đều là Phật pháp cả, mà tất cả pháp nhất thiết pháp giai thị Phật pháp đó. Thì nhưng mà mình khéo thì nó thành Phật pháp, còn không khéo thì nó thành nhân gian. Cho nên đây sẵn nói một chút về đoạn này. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, trở lại đoạn tiếp theo, chúng ta đến đoạn thứ bảy. Bây giờ nói tới tiếp các vị Bồ Tát. Thập phương lai chánh sĩ Ngô Tất Tri bỉ nguyện, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đương tác Phật, giác liễu nhất thiết pháp, do như mộng huyễn hưởng, mãn túc chư diệu nguyện, tất thành như thị xác, tri độ như ảnh tượng, hằng phát hoằng thể tâm, cứu cánh Bồ Tát đạo, Phụ chư công đức bổn, tu thắng bồ đề hạnh, thọ ký đương tác Phật, thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị xác. Đoạn này khá dài, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thập phương lai chánh sĩ, thập phương là 10 phương, gồm có đông tây nam bắc bốn phương phụ và trên dưới gọi là thập phương. Lai chánh sĩ, chánh sĩ là tên khác của chữ Bồ Tát. Thì Bồ Tát ở đây là Bồ Tát, Bồ Tát lớn, Đại Bồ Tát, Mà Tát, cũng có khi là thì thật ra là Bồ Tát nhỏ nhỏ không có đến được Tây Phương Cực Lạc đâu. Chữ La là đến, như vậy Bồ Tát mười phương đến, tức là Bồ Tát mười phương đến thế giới Cực Lạc đó. Ngô Tất Tri Bỉ Nguyện, chữ Ngô này là Đức Phật A Di Đà tự xưng. Tất là điều, là hết thảy đó, tất cả đó. Điều tri là biết, bỉ nguyện, bỉ nguyện đó là nguyện của họ, nguyện của họ tức là nguyện của các vị Bồ Tát này. Đó, tức là Đức Phật A Di Đà nói rằng là những Bồ Tát mà đến Tây Phương Cực Lạc á, thì để mà đảnh lễ ngài đó, đảnh lễ rồi lễ bái ngài, cung tán thán ngài á, thì Đức Phật A Di Đà đều biết nguyện của họ hết. Ở đây hòa thượng có chú giải cái chữ nào, Ngô Tất Tri Bỉ Nguyện, cái câu đó thì hòa thượng chú giải như sau. Chữ Ngô là A Di Đà Phật tự xưng, chữ bỉ nguyện là chỉ tâm nguyện của Bồ Tát. Như vậy giống như Thiền Trang vừa nói, tức là Đức Phật A Di Đà nói rằng là ta biết hết nguyện của các vị Bồ Tát đó, các vị Bồ Tát đó có nguyện gì ta biết hết, có tha tâm thông mà, thần thông mà. Rồi chí cầu nghiêm tịnh độ, chữ chí là trong cái chữ ý chí đó, chúng ta hay nói là người có chí thì nên á, chí tức là cái chí nguyện của mình á. Thì chí nguyện là gì? Chí nguyện của Bồ Tát này là cầu, cầu điều gì? Nghiêm là trang nghiêm, tức là làm đẹp, làm tốt. Tịnh độ tức là cõi Phật, đây là ý là các vị Bồ Tát này họ có một cái chí hướng cầu rằng là sau này mình sẽ tạo dựng một cõi nước tốt đẹp, là cõi nước tịnh độ tốt đẹp, tức là thành Phật á. Quý vị thành Phật mà phải thành Phật ở một thế giới nào đó, đúng không? Thì thế giới đó là gọi là nguyện lực của mình, công đức của mình hình thành để mà chúng sanh nào có duyên á, họ sanh vào thế giới đó thì mình sẽ tạo được, dựng được, mới độ họ được đó. Cho nên là đó là chí nguyện của các ngài là cũng làm tốt đẹp, trang nghiêm cõi nước mà sau khi các ngài thành tựu. Giống như Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành tựu được sự làm đẹp á, trang nghiêm á, làm đẹp cho thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, cõi nước ngài đẹp, tốt đẹp như vậy. Thì các vị Bồ Tát cũng làm như thế. Ở đây á, Thiện Giang giảng lâu rồi, Thiện Giang giảng phần đầu á, Thiện Giang giảng về hành nhiều. Bây giờ lại đang giảng giải nhiều. Tại vì thật sự là nếu mà giảng hành nữa không có đủ thời gian, cho nên Thiền Trang đảo ngược lại giảng giải nhiều về sau. Là phần đầu thì giảng hành, phần sau là giảng giải, thì sau này lần giảng thứ hai lại đảo ngược lại. Lần hai á, lần giảng thứ hai sau khi giáp vòng á thì lại giảng ngược lại. Ở phần đầu là giảng giải, phần sau là giảng hành nhiều hơn. Chứ nếu mà giảng hành á thì ở đây á, nãy giờ mà nói nữa chắc không có đủ thời gian. Ví dụ như chỗ vừa rồi, Ngô Tất Tri Bỉ Nguyện chí cầu nghiêm tịnh độ, tức là các vị Bồ Tát họ mong muốn rằng trang nghiêm cõi nước của mình sau khi nào, sau này để thành Phật. Thì chúng ta cũng phải học như vậy, chúng ta trang nghiêm cõi nước của mình khi chúng ta thành Phật. Quý vị nói vậy xa vời quá, thôi nói bây giờ đi. Trang nghiêm cõi nước của mình là trang nghiêm bây giờ. Bây giờ nhà của mình ở hãy trang trang nghiêm, bây giờ công việc mình làm hãy ráng trang nghiêm, bây giờ là đồng tu với nhau hãy ráng trang nghiêm. Trang nghiêm bằng cách nào? Hãy dùng giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. các cái hương thơm đó, hương thơm thứ nhất mà giới 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 là giới đức, mình hay giữ giới, mình có đạo đức đó đó, đó là trang nghiêm đúng không, muốn là trang nghiêm. Định hương là gì, mình tu có định chút xíu vô thời khóa tu hay nhập được định rồi ngồi im re đó 2 tiếng đồng hồ hoặc mai mấy tiếng đồng hồ ngồi từ đầu đến cuối, đó là định hương, hương thơm của định phát ra đó, tức là người ta thấy được cái hình thành tựu đó. Giữ huệ hương, huệ là gì, trí huệ chúng ta có hương thơm, sao trí huệ mà có hương thơm được, trí huệ là gì, là quý vị tu càng ngày thấy trí huệ của quý vị lên, ở trong nhà ông chồng thấy ô vợ mình phải sao hồi trước dốt dốt bây giờ sao nó thông minh thế, chuyện gì nó cũng biết, thậm chí nó ứng biến nó hay hơn mình, nó xử lý tốt hơn mình. Còn trong đồng tu cũng vậy, ô sao pháp mà nó hiểu được nhiều vân vân, đó là trí huệ lên, đó là huệ hương. Thì quý vị cũng trang nghiêm tịnh độ đây nè. Rồi tiếp theo là giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Giải thoát là sao, bây giờ nói về Tây Phương Lạc mới giải thoát sao, không có. Bây giờ giải thoát tại đây là gì, trong công việc chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong đồng tu chúng ta, tu hành khi gặp trước bất cứ chướng ngại gì mình cũng tự tại với nó, giải thoát đó là giải thoát đó. Thì quý vị thấy khi mà chúng ta luôn luôn được an vui trong mọi hoàn cảnh thì những đồng tu của chúng ta, những đồng nghiệp của chúng ta, những người đồng gia đình của chúng ta, gọi là người thân, thân bằng quý thuộc vân vân, họ thấy ta như vậy họ tin rằng ôi tu pháp môn này đúng rồi, cho nên đó là trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm cõi nước Phật của mình đó, kết duyên được rồi đó đó, chứ đâu xa. Rồi cuối cùng là giải thoát tri kiến hương, là cái trí huệ của giải thoát, cái biết của giải thoát, cái hương thơm của giải thoát đó từ đâu ra, càng ngày những điều ta nói ra đó là tri kiến của chúng ta nó chính xác, đúng là tri kiến giải thoát, đúng là cái hướng đi cho chúng sanh, giúp cho mọi người cũng vượt qua nỗi khó khăn, giúp mọi người tu hành tốt hơn, thì đó là cầu nghiêm tịnh độ đó đó, chứ đâu xa. Đấy cho nên là muốn giảng kiểu đó là giảng theo kiểu kinh Hoa Nghiêm mà hòa thượng giảng, tức là đem lý đưa vào hành, từ lý thông tất tất sự sẽ thông, sự cũng sẽ hành, từ sự thông thì lý cũng sẽ thông. Nhưng mà do là thời gian thì Trang nghĩ thôi đúc kết 100 giờ, giảng hơn 100 giờ thôi, cho nên là đoạn sau thì Trang lại giảm giảng về bớt giảng về thực hành trì sâu xa, mà chỉ giảng hành trì cạn hơn, tức là giảng cho quý vị, chia sẻ cho quý vị cách tu đơn giản hơn về sau, mà giảng về giải nhiều hơn để mau cho hết mục tiêu hơn 100 giờ hết. Và nếu lần thứ hai thì còn rất nhiều điều để giảng, chứ những câu này mà giảng đúng theo hòa thượng thì Trang cái sao có lạ, hòa thượng giảng kinh Hoa Nghiêm đâu có thể dài đến mức độ như thế, mà xong rồi coi rồi đúng là hòa thượng giảng kiểu đó, tức là từng câu là đúng tính giải hành chứng trong từng câu kinh văn luôn, mỗi câu là tính giải hành chứng, mỗi câu đều là tính giải hành chứng. Và cái nếu mà kinh Vô Lượng Thọ chúng ta giảng y chang cách đó, cứ mỗi câu kinh văn là tính giải hành chứng, tính giải hành chứng, thì giảng rất lâu mới hết, rất lâu mới hết. Mà bây giờ cần cho chúng ta trước hết học lướt qua lần để nắm được kinh văn. À, quý vị thấy nghe kinh văn Vô Lượng Thọ ít người giảng đúng không, người ta đa số cứ đọc chú giải cầm lên chỗ đọc đọc vân vân, thế chứ giảng theo kinh văn có mấy ai mà dám bám từng chữ kinh văn mà giảng, toàn là nói lướt nói lướt đó. Thì nói lướt là gì, không có hiểu thì hòa thượng nói đúng rồi, mình không hiểu thì thôi đọc lướt qua thôi, chứ không bây giờ vô từng chữ kinh văn phân tích rồi xài mất sao. Cho nên là phải học như vậy. Và lần này thì Trang cũng không giảng cái phần quyền nghĩa, quý vị biết quyền nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ là trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, và thượng giảng phần quyền nghĩa, nếu mà bộ Tịnh Độ Đại Kinh giải duy nghĩa là hết 80 mấy tập, còn nếu mà giảng Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú năm 2012 á là hết 50 52 tập. Hiện trang này hiện trang tại đang sắp xếp cho một sư cô dịch cái phần đầu đó để quý vị nghe huyền nghĩa cho nó đã, gọi là cảnh giới nâng cao á, nghe phần đó mới đã. Thì bộ khoa chú 22 đang dịch cái phần đoạn đầu đó, là 52 tập đầu là chỉ giảng quyền nghĩa thôi, giảng đề kinh rồi vân vân đó, 52 tập rồi. Từ tập 53 trở lên mới bắt đầu mới vô phẩm thứ nhất, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Xá Thành. Đó. Cho nên là học quyền nghĩa không mất 53 tập, tức là 2 nhân 2 lên là hơn 100 giờ, 106 giờ rồi. Đó quyền nghĩa vậy. Mà chúng ta bây giờ nghe quyền nghĩa thì đồng tu tu lâu rất thích nghe quyền nghĩa, nhưng mà đồng tu mới nghe kinh văn thôi, nghe vô đó. Cho nên lần này thì Trang chỉ lướt lướt và chia sẻ như thế, quý vị phải thông cảm. Tại vì thật ra là kinh Vô Lượng Thọ Vô Lượng Nghĩa giảng đầu này chưa hết, giảng đầu kia chưa hết, nên lần sau sẽ giảng rộng hơn, giống lướt. Chứ lần này thì cũng lướt hơi nhiều. Thì chúng ta tiếp tục nha. Rồi, thọ ký đương tác Phật, thì ở đây là tiếp tục nói về cái nguyện của họ, nguyện của cái vị Bồ Tát đó đó, là mong được thọ ký sẽ làm Phật. Được thọ ký làm Phật đó, hay là lại ký thành Phật. Đó là nguyện của các vị Bồ Tát mà Đức Phật A Di Đà đọc tâm được của họ ra nói đó. Đức Phật nói là các Bồ Tát ở mười phương đến nè, ta thì biết nguyện của họ hết á. Nguyện của họ là chí nguyện của họ là cầu trang nghiêm cõi Phật, sau này tốt đẹp như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi chí của họ là mong được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật. Và ai cũng mong mà thành thọ ký làm Phật á, gọi là thọ ký đương tác Phật. Rồi thì Phật nói muốn được làm như vậy thì phải sao đây? Phải tu nè. Giác liễu nhất thiết pháp. Giác là giác ngộ, liễu là biết, biết một cách rõ ràng gọi là liễu, sáng suốt gọi là liễu. Nhất thiết pháp là tất cả pháp, giác ngộ và biết tất cả pháp. Tất cả pháp thế nào đây? Do như mộng huyễn hưởng. Chữ do là giống, chữ như cũng vậy, giống như đó. Do như là giống như. Giống như là gì? Mộng. Các pháp giống như mộng. Như vậy giống kinh Kim Cang không quý vị? Đấy, kinh Vô Lượng Thọ giống như kinh Kim Cang nè. Các pháp, tất cả các pháp giống như kinh mộng nè. Như quyển nè. Đấy, mộng rồi. Mộng là nó giống như trong giấc mộng thôi, không thật đâu. Tỉnh mộng là hết rồi. Quyển là sao? Là ảo đó. Ảo là sao? Giống như bây giờ nó chơi trò chơi game ảo đó. Ai cũng chơi, mà hình như người lớn cũng chơi nữa. Chứ không phải Thiện Trang thấy hồi xưa chỉ có người nhỏ, trẻ nhỏ chơi. Bây giờ thấy có ông lên ôm có đứa con rồi, ôm đứa con mà lên livestream, thấy tại vì trên Facebook nó hay đưa lên livestream đó, thấy livestream lên thấy trước mặt ôm đứa con mà tay cầm hai cái gì đó, bấm phím gì đó, bấm bấm game mà livestream trên mạng nữa, mà đông người coi nữa, mà lớn tuổi rồi, cái trẻ tuổi đi đâu mà họ còn kiếm tiền được bằng cái phương pháp đó nữa. Đó là ảo đó. Nhưng mà sao sau cái trò chơi game over là hết rồi, đâu có gì đâu, ảo. Cho nên là huyễn không thật. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói giống như là huyễn sư. Huyễn sư là thầy ma thuật, thầy ảo thuật á, có biến ra đủ cái hình tướng nhưng mà không có thiệt. Cũng vậy, thế gian này chúng ta phải biết được. Đây kinh Vô Lượng Thọ nói giống như kinh kinh Kim Cang. Để thầy nói xong luôn rồi nói một lần, là phải biết được tất cả pháp, ngộ được ra rằng là tất cả pháp là giống như mộng, là ảo và như hưởng. Hưởng là gì? Chữ hưởng này á, ai mà học chữ Hán á, thật ra nhìn vào là biết chữ nghĩa luôn. Ở dưới nó có bộ âm đó. Bộ âm là âm thanh. Như vậy hưởng là cái âm thanh mà nó vang dội thôi, nó không có hai âm thanh thiệt. Giống như là quý vị đi vào một cái hang động, nó vang cái tiếng lại, quý vị hét có tiếng đó, đọc tên là gì đó, lát sau nó dội lại. Như vậy âm thanh nó vốn thật không có, nó chỉ là tiếng vang vọng mà thôi. Cho nên là gọi là hưởng. Quý vị thấy đoạn này giống như nói giống như trong kinh kinh Kim Cang chưa? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ giống như kinh Kim Cang. Bài kệ cuối cùng kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp như mông huyễn bào ảnh. Thì ở đây cũng có mấy chữ là huyễn, cũng mông nè, cũng có huyễn nè. Thay vì bào và ảnh thì đổi thành tiếng vang. Tiếng vang là tiếng vang vọng đó, gọi là hưởng. Như vậy quý vị muốn làm Phật đúng không? Muốn được thọ ký làm Phật mà. Quý vị muốn làm trang nghiêm cõi nước Phật tịnh độ đó thì phải làm sao? Đầu tiên phải giác ngộ, sáng tỏ được tất cả các pháp. Nó giống như mộng thôi, như quyển thôi, là ảo thôi, và như tiếng vang thôi. Đó, thì như vậy thì đầu tiên là gì? Biết đúng. biết đúng rồi thì mới làm đúng. Còn bây giờ chúng ta không biết đúng, chúng ta cứ chìm đắm trong cái thế gian ảo tưởng mộng huyễn này thì chúng ta còn khổ gài dài. Cho nên là đây là cho chúng ta thấy cái thấy trước đó, Bồ Tát Phật A Di Đà dạy á, đây là Phật A Di Đà dạy cho các vị Bồ Tát kia là hãy đầu tiên hãy muốn được như nguyện vậy phải không? Đầu tiên hãy giác ngộ đi, biết tất cả các pháp đều giống như mộng huyễn. Nhưng mà biết mộng huyễn rồi thì sao? Thì mộng huyễn rồi giống A La Hán nhập diệt luôn thì không được, phải tiếp tục phải làm. Làm gì? Thì đây nói tiếp, đã làm đây. Mãn túc chư diệu nguyện. Đó, mãn là đầy, tràn đầy. Mà viên mãn đó, túc là đầy đủ, là tụ túc á, cái một chữ là hai chữ mà. Chư diệu nguyện là chư là nhiều, tất cả. Diệu nguyện là nguyện thù thắng đó. À, những nguyện đó là nguyện gì? Tất cả Bồ Tát đều có nguyện. Quý vị biết nguyện của Bồ Tát tổng cương lĩnh là gì không? Tổng cương lĩnh của các nguyện của Bồ Tát đó chính là tứ hoằng thệ nguyện của chư Phật. Tứ hoằng thệ nguyện, quý vị không tin thì hòa thượng có chú giải ở đây, như hòa thượng có chú giải là chư diệu nguyện chỉ tứ hoằng thệ nguyện. Tứ nguyện hoằng thệ nguyện là gì? Nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, chúng ta bây giờ chúng ta liên hệ cho chúng ta, hòa thượng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta phải phát nguyện. Nếu mà tu mà không có phát nguyện chúng sanh về nguyện độ là chưa phát tâm bồ đề đó, chưa phát tâm được đó. Rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là chúng ta cũng phải tu để tâm thanh tịnh đó, chúng ta phải tu để tâm thanh tịnh để mới vãng sanh đó. Hai điều này chúng ta phải thực hiện tại đây, tại thế giới Ta Bà này. Còn hai điều sau là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, mà chúng ta phải thành tựu ở Tây Phương và thế giới Cực Lạc. Tại sao? Tại vì ở đây chúng ta mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chúng ta không có vãng sanh được đâu, học không hết được đâu. Rồi cuối cùng là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nói thật không có thể vãng sanh được, không có thành Phật tại thế giới này được đâu, phải tu ba đã tăng kỳ kiếp kìa, tu lâu lắm, thôi về Tây Phương Cực Lạc đi rồi thành. Cho nên hòa thượng chẻ bốn điều trong tứ hoằng thệ nguyện, hai điều làm tại thế giới chúng ta, hai điều hãy để về Tây Phương Cực Lạc làm. À, chứ không phải vô tới tứ hoằng thệ nguyện là học à, thôi pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Rồi có người nói vậy thì con tu làm sao, con đâu cần đoạn phiền não đới nghiệp vãng sanh. Sai lầm, và thường nói trong phải đoạn phiền não kìa. À, điều thứ hai là gì? Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Tại sao? Pháp môn này là gọi là tịnh độ. Tịnh độ là tâm tịnh tất cõi Phật tịnh. Đây là câu nói trong kinh Di Ma. Kinh Di Ma Cật nói tâm tịnh thì cõi nước tịnh, cõi Phật độ. Như vậy muốn tương ưng với Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải có tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là sao? Là bớt phiền não. Cho nên phải đoạn phiền não, dứt phiền não đi. Mà không dứt được thì cũng bớt bớt. Chứ phiền não một mớ phiền não, đến lúc lâm chung phiền não nó làm chủ thì không thể vãng sanh. Có đồng tu nói sao con niệm Phật sao phiền não nhiều quá, làm sao đây? Người lớn tuổi nếu mà học Phật pháp trễ thật sự là phiền não rất nhiều. À, điển hình như mẹ của Thiền Trang chẳng hạn, mẹ Thiền Trang hay phiền não rất nhiều. Thì mẹ Thiền Trang nói đọc kinh thì dễ nhiếp tâm thôi, chứ còn mà tu khác khác mà dễ phiền não khởi dữ lắm. Lạy Phật mà lạy Phật thì muốn lạy Phật phải đưa cái quyển sám hối lễ 108 lễ mà Thiền Trang làm đó, tức là toàn là lễ đánh lễ, gồm có 48 phẩm kinh Mường Thọ, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là 96 lễ rồi đó quý vị, thêm mấy lễ 12 lễ nữa đó là đủ rồi đó, là đủ 108 lễ, 12 lễ là Nam Mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ đó, A Di Đà Như La đó, đó thêm 12 lễ đó, đó cứ đọc như vậy mà lễ thì không vọng tưởng. Đó người người lớn tuổi tu phải dựa vào đó. Tại vì sao? Cả đời huân tu pháp thế gian rồi. Thì bây giờ nếu mà quý vị giỏi hơn á, Quý vị, tôi quán đi, tôi quán là gì? Khi khởi phiền não, mình nhớ lại câu trong kinh Vô Lượng Thọ, phải giác liễu nhất thiết pháp, tức là phải giác ngộ rõ ràng rằng tất cả pháp do như mộng huyễn hưởng, tức là giống như là mộng, như quyển, như cả tiếng vang mà thôi, thì bỏ xuống liền. Cho nên lúc nào mà bị như thế, giác ngộ, dùng một câu này thôi để đối phó kinh Vô Lượng Thọ luôn. Còn nếu không làm được, Thiền Trang dùng cái phương pháp của Thiền Trang chỉ cho. Phương pháp là gì? Mỗi lần cứ niệm Phật khởi lên vọng tưởng mà nhớ nha, nhớ tới, còn không nhớ thì không không nói, mà hồi chạy đâu luôn. Lúc nào nhớ đó thì chỉ cần khởi lên là: ôi sao mà nãy giờ mình niệm Phật mà vọng tưởng nhiều vậy, giờ này không phải là giờ vọng tưởng, mình đã nhiều đời nhiều kiếp luân hồi rồi, cho nên nhất định đừng vọng tưởng nữa. Thôi kệ, mày muốn vọng tưởng thì ta niệm Phật tiếp. Cứ vậy một lần, nó sẽ có thể lần đầu quý vị vọng tưởng 5 phút mới nhớ, nhưng mà lần sau quý vị sẽ còn 4 phút, lần sau sẽ 3 phút. Cứ đừng để tới ý với vọng tưởng, cứ vọng tưởng nhớ một cái à, không, mình bây giờ niệm Phật, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Rồi tiếp tục, bây giờ đang niệm Phật, niệm Phật đi, không có nhớ chuyện đó nữa. Bây giờ mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, cứ vậy thì dần dần cái thời gian vọng tưởng nó bớt lại quý vị. Mới đầu vọng tưởng tới 5 phút, tại vì hồi xưa Thiện Trang đã từng vọng tưởng, Thiện Trang biết mà. Mới đầu vọng tưởng vô niệm Phật đi kinh hành, ôi đi kinh hành rất là lâu, nhưng mà nghĩ chuyện đâu đâu dài một hồi cả 5 phút mới nhớ lại. Ui mình nãy giờ mình niệm Phật mà sao 5 phút rồi, rồi mình nghĩ chắc cũng phải 5 phút rồi, nhìn đồng hồ ăn 5 phút rồi, nghĩ đâu đâu á, chuyện gì đâu không đó. Thế là mình biết mình vọng tưởng rồi. Rồi thôi thôi bây giờ thôi bỏ đi, kệ, ráng niệm Phật tiếp chứ đừng khó chịu nha quý vị, đừng có khó chịu mà hãy bỏ xuống luôn, kệ không sao hết, bây giờ ta niệm Phật tiếp. Rồi một sau chút sau lại quên tiếp, lại vọng tưởng nữa, thì bây giờ lại chút nhớ ra, dần dần á công phu khá hơn, cái vọng tưởng nó ngắn 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 lại. Và mới cho đến bây giờ, ví dụ như Thiền Trang á, đợt trước 2 tuần vừa rồi dẫn chúng không có tốt á, là tại vì do ở đây mưa gió nhiều quá, rồi có cái thời gian đi mưa mà đi ra ngoài để nhận nhận đồ đó, nhận hàng đó, ví dụ như nhận thẻ nhớ lên để mà chép cho hàng, ra cái dính mưa, dính cơn mưa về cái đò thôi bắt đầu thấy người khó chịu, mà Thiền Trang không biết khó chịu thế nào, thì dần mà trúng gió, cho nên là trúng gió thì nó hôn trầm, nó buồn ngủ đó, buồn ngủ. Cho nên vào thời khóa dẫn quý vị niệm Thiền Trang, mà niệm á, niệm á thì không có vấn đề gì lắm, là rõ ràng tiên tiến từng tiếng niệm, nhưng mà một hồi á đánh mỏ một hồi là không biết mình đánh mấy câu rồi, tại vì lúc đó nó khởi lòng tưởng. Vọng tưởng là nó rơi vào hôn trầm thôi, cái cảnh gì đó ví dụ như đang nhìn ở trên màn hình đó, là thấy để mà nhìn thấy một cái vị đồng tu đó, cứ bắt đầu cái trong đầu nghĩ đó, trong đầu thấy cảnh giới là vị đồng tu đó tu thế nào kia, một hồi tình trạng kia, ủa nãy giờ mình đang tu mà sao mình nghĩ chuyện đâu đâu đó, đó là hôn trầm vọng tưởng khởi lên. Và chút thôi, bây giờ thì không nhiều nữa, cái vọng tưởng mau dừng lắm, tại vì chút xíu là biết ngay mình đang vọng tưởng, dừng lại liền đó, tại vì mình giác, tức là tu lâu ngày cái độ giác của mình á nó sẽ sâu hơn, giác lâu hơn và không có vấn đề gì cả đó. Chúng ta phải tu như thế thì từ từ thôi đó, mình sẽ giác được, ngộ được nhiều hơn, ngủ cũng được giác nữa. Ví dụ như tối hôm qua Thiền Trang nằm mơ, là do ngủ nằm nghiêng vậy nè mà nằm bị sai thế đó, nằm mơ thì thấy tự nhiên thấy nó đau cái tai quá, mà thấy bắt đầu kêu sao tai mình nằm trong giấc mơ mà đâu biết mình mơ đâu, thấy sao tai bữa nay chắc bị cái gì rồi mà sao mà nước mủ rồi máu quá trời, sưng vù cái tai lên, thấy đau cái tai quá, nó đang kêu rồi chắc mình bị bệnh gì đó, chắc là sắp chết rồi, cái kiểu này chắc sắp chết rồi đó. Trong giấc mơ thì nghĩ chắc mình chắc sắp chết rồi, bị bệnh đau tai này chắc sắp chết rồi, chắc nó vô tới não rồi, chắc chết rồi. Nhưng mà nghĩ kêu thôi chết thì thôi, nhiệm vụ của đời mình tới đây là hết rồi, coi như là thôi mình về Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ bây giờ bệnh này chắc là không có chữa nữa, còn nếu còn bệnh còn thọ mạng chắc Phật sẽ không cho mình chết. Cho nên trong giấc mơ còn nghĩ được như vậy đó quý vị, thì thôi thôi bây giờ mình sắp chết rồi, buông xuống thôi, niệm Phật. Mới niệm một câu Phật hiệu thì giật mình tỉnh dậy, hóa ra là đang ngủ, bị cái tay này nè, có gối, cái gối mà nó rớt xuống khỏi cái gối kẹp xuống, như nó đau tay quá, đau cái lỗ tai là nó mơ tùm lum gì đó. Đó cho nên là bên sau á, mình ngủ trong giấc ngủ cũng mơ, mà mơ thì cũng còn mơ là còn kém rồi, nhưng mà mơ cũng mơ trong chánh niệm chút, tức là còn biết à bây giờ đời mình hết rồi đó, nhiệm vụ thế gian này là xong rồi đó, thì Trang không làm nữa rồi đó. Tin nhắn nói kìa, thôi hết nhiệm vụ rồi, thôi chắc là phải đi rồi, còn nếu mà còn nhiệm vụ thì chắc là cái bệnh này nó sẽ khỏi. Tại vì lúc đó thấy nằm mơ thấy rõ ràng tay sao máu mủ quá trời đau trong tay, mà ra do nằm ngủ cấn cái tay thôi. Cho nên là mình á, tu á, càng ngày quý vị phải giác nhiều, giác nhiều thì tự nhiên công phu sẽ nhanh hơn, mà gọi là bất phạ niệm khởi đảng phạ giác trì, tức là chẳng sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm mà thôi, thì mình sẽ thành công thôi. Nên đừng có sợ nha, đừng có lo lắng. Phiền não tức bồ đề ha. Đó, thì có phiền não nhiều tức là bồ đề nhiều, chỉ cần chuyển biến thôi. Thay vì mình nghĩ tưởng một vấn đề nào đó thì bây giờ mình nghĩ cái là ồ vậy thì mình có duyên với đồng tu đó, mình nghĩ tới chuyện nào đó thì mình có duyên đồng tu đó, mình sẽ cố gắng độ đồng tu đó. Đó là chuyển phiền não thành bồ đề. Thấy một cái chuyện gì đó, ví dụ như quý vị khởi vọng tưởng nghĩ tới đứa con mình, đứa cháu mình vân vân, những chuyện gì đó oan gia trái chủ hay gì đó, thì quý vị nghĩ lại ồ đó là những đồng tu của chúng ta, tương lai mình phải độ họ, độ đứa con đó, độ đứa cháu đó, độ người đó vân vân, mình phải về Tây phương cực lạc độ họ, thì đó gọi là chuyển phiền não thành bồ đề trong ý niệm. Cho nên phiền não nhiều thì bồ đề sẽ nhiều, đúng không? Đây là kinh 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 nào, hình như kinh Lăng Nghiêm nói thì phải. Nó chuyển phiền não thành bồ đề đấy, bồ đề phiền não càng nhiều thì bồ đề càng nhiều, mình đổi ý niệm thôi. Nãy giờ vọng tưởng nhiều thứ quá, vọng tưởng về cái gì, vọng tưởng về người nào, thì bây giờ mình nguyện làm niệm Phật vãng sanh độ người đó. Vọng tưởng oan gia trái chủ, vọng tưởng về ông bà cha mẹ gì đó thì cứ nguyện ngay ngay tức thôi con niệm Phật để con hồi hướng độ người đó, con về Tây phương lạc độ người đó. Đó là chuyển phiền não thành bồ đề. Còn quý vị không biết thì phiền não tiếp tục sanh phiền não. Mà sao lúc đó thấy khó chịu, ôi sao nãy giờ con niệm Phật mà sao ta niệm Phật mà sao mà phiền não nhiều vậy, sao mà cứ khởi hoài vậy, tức quá đi, tức quá đi, càng tức thì càng phiền não nhiều. Còn bây giờ mình biến phiền não thành bồ đề, đổi lại ý niệm nghĩ chuyện gì thì mình trong ý niệm đó thường luôn luôn có chúng sanh, mà mình đổi lại ôi thôi ta phải thành Phật, ta phải vãng sanh Tây phương độ người đó, độ chúng sanh đó vân vân, và chuyện đó và xong. Đó là cái chuyển phiền não thành bồ đề cách đơn giản nhất. Quý vị học cách đó đi, thời gian sau phiền não bớt rất nhiều. Thiện Trang cũng đầu tiên á, quán vô thường, nhưng mà Thiện Trang thấy quán vô thường cũng được, nhưng mà tâm tượng hình như tiểu thừa nó không tương ưng á. Thiện Trang cái lại có duyên tu đại thừa, cho nên chuyển phiền não và thành tâm đại thừa đó, tâm độ chúng sanh á, hình như có cảm ứng hơn. Quý vị thử coi, quý vị biết đâu cũng có căn tánh đó. Tại vì thật ra mình phát nguyện một niệm thiện lành, một niệm giác ngộ độ chúng sanh là tương đương với Bồ Tát mà, tức là tương đương là gì, tương ưng với Bồ Tát mà, thì Bồ Tát giá trị. Niệm Phật muốn vãng sanh là Phật A Di Đà giá trị, quy chuyển cái. Còn bây giờ quý vị tức lên, quý vị nói tôi nãy giờ tôi niệm Phật mà sao nó phiền não nhiều quá, tức lên thì ai giá trị, Atula giá trị, địa ngục giá trị, cho nên càng ngày càng phiền não hơn. Cho nên đừng có sợ vọng tưởng khởi lên, mà phải đổi ý niệm từ cái vọng tưởng đó chuyển lại đó thì thành công thôi. Quý vị thử làm đi, thời gian thì đang thấy làm thì hiệu quả lắm đó. Bữa nay chỉ thêm phương pháp đó, đó. Có người hỏi thì ông mới nhớ thì mới chỉ, không hỏi không biết đó. Đôi khi giảng theo kinh văn, và bây giờ hình như còn đoạn nữa thôi cho hết giờ rồi. Rồi để bữa thứ tư tuần sau chúng ta tiếp tục giảng ha, chứ bây giờ giảng nữa thì không nên, còn chắc phải học buổi nữa thì hôm nay có lẽ học tới đây thôi. Và chúng ta vừa học tính giải hành chứng đủ rồi, mong mời quý vị sẽ thực hành tốt. Thật ra Phật pháp không khó, khó ở chỗ không có người chỉ, khó ở chỗ không có biết cách làm. Bây giờ biết cách làm, biết có người chỉ rồi thì cái thực hành thì sẽ thành công thôi, có khó gì đâu. Thì quý vị thấy Thiện Trang vui vẻ hoan hỷ trong mọi tình huống đúng không, có chuyện gì cũng hoan hỷ vui vẻ. Như như tuần trước nói lên chuyện mà cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ có người copy đó vân vân, nói đó sau khi nói đó, thật ra Thiện Trang phải nói là tại vì lý do thì Thiện Trang đợi lâu lắm rồi họ không liên lạc với Thiện Trang, phải nói lên để coi thử coi người ta phản ứng thế nào. Tại vì nhờ nói vậy cho nên tuần này có người đã có người liên lạc, họ đã tìm Thiện Trang, tại vì chắc nó có người nghe từ bài giảng tuần trước chia sẻ, họ tìm Thiện Trang đó. Thì họ nó mới đầu thì họ nói là họ không có ấy, không có copy thì trang kỹ ra luôn, từng dấu chấm, những dấu phẩy, phân đoạn như thế, trình bày như thế mà không copy, ai cũng nhìn vô biết copy sao mà không copy được đó. Thì thiện nhân nói rõ rồi, cuối cùng là nói một hồi thì người ta phải chịu thôi đó. Thì người ta cũng xin lỗi, thì sám hối là tại vì không hỏi ý kiến của thiện trang. Thì anh nói thật sự thiện nhân muốn kinh điển lưu thông thôi chứ không có gì đâu tất cả, nhưng mà quý vị muốn sửa muốn copy thì cái có khó gì đâu, thiện trang cho nhưng mà để tên thì rõ ràng. Tại sao? Để chúng sanh đời sau không có nghi. Bây giờ quý vị in hai bản, một bản của thiện trang, một bản của quý vị, hai bản giống nhau y hệt thì bắt đầu mọi người ta nghi ngờ, không biết ai copy của ai đây, ông thiện trang copy của quý vị hay là quý vị copy của thiện trang đó, rồi ai nghi. Mà rõ ràng người ta biết thiện trang nhiều hơn quý vị mà, thì quý vị sẽ bị mang tiếng hơn, cho nên thiện trang giúp cho quý vị thôi. Thì người ta nói thì thôi vậy thì bây giờ đổi lại tên của thiện trang hết. Thiện trang nói không, ai làm công việc đoạn nào làm đó. Và cuối cùng thì thôi thống nhất muốn sửa thì trang đồng ý cho sửa, nhưng thì trang bày cho cách làm bản đẹp luôn, gửi lại bản mới, gửi cho bản mới mà họ cũng không biết làm cho đẹp, thì trang chỉ luôn cách làm cho đẹp đó, từ cái chương trình họ xài không phải cái đồng bộ, như thì trang dùng Microsoft Office, họ dùng Office khác cho nên nó không có đẹp được đó. Thì trang chỉ cho cách mua 450 ngàn bộ Office 2019 của Microsoft, tại Việt Nam bán có 450 ngàn thôi, mua đi về rồi bắt đầu chỉnh chỉ cái chỉnh đó thì họ sẽ làm lại. Và những cái vấn đề mà họ trước kia gửi đến những cái email tới trang web nào thì sau này họ phải tự họ làm lại để họ gỡ xuống, họ gửi bản mới đó. Bản mới sẽ ghi rằng đó phiên dịch là ai, người dịch giả thích thiện trang, ở dưới chú thích đó nhớ chúng đạo tràng gì đó vân vân, được thì chị Trang đồng ý. Còn nếu quý vị muốn làm mới được, quý vị thích làm cứ làm, đừng có copy của thiện trang là được, là mới luôn, để tên quý vị luôn cũng được đó, nhưng mà phải rõ ràng đó. Thiện trang chỉ là những chỗ trong sai trong bản đó thế này thế kia, rộng rãi như thế mà đâu có gì đâu. Quý vị sau này nhớ muốn sửa hãy hỏi ý kiến là được, sửa thế nào. Ví dụ như người ta để nói là ở bản đó không cần chú quan sanh mà nên thêm 10 hạnh phổ hiền, thiện trang thấy đúng ok 10 hạnh phổ hiền hay, thiện trang sẽ làm cho bản song ngữ 10 hạnh phổ hiền vô, rồi bỏ chú quan sanh đi vô tư thôi đó, hợp lý đó. Tại vì chú quan sanh thật tế chúng ta cũng chẳng cần, mà in thứ hai chắc nên bỏ chú quan sanh luôn, đưa thêm đại thế chí bồ tát niệm phật viên hùng chương vào thì hay hơn, hoặc là 10 hạnh phổ hiền ngắn ngắn có bài kệ, cho nên là rất rộng rãi, rất thoải mái, không có vấn đề gì đâu đó. Nhưng mà phải làm Phật pháp, phải làm biểu pháp cho chúng sanh, làm phải đúng, mình không được tự tiện copy sửa đổi kinh điển mà không có, mình không phải trách nhiệm đó. Quý vị dịch mới hoàn toàn được, và Việt Nam mình thì nói thật với cái người trình độ tông của chúng ta trình độ sâu không nhiều, khoa học trình bày một văn bản luộm thoa luộm thuộm, đây là đồng tu khác nói với thiện trang đúng thật sự, ai cũng thích dịch dịch nhưng mà trình bày cái chuẩn văn bản thế nào không có. Ví dụ như quý vị biết ra một văn bản nó có quy định, quý vị làm cơ quan nhà nước rồi quý vị biết mà, có ai mà làm thư ký rồi đó, tại vì thiện trang đã từng làm thư ký làm tổ trưởng, thiện trang đã ra văn bản mà, tổ trưởng tổ toán nè, tổ toán tin là rồi phải ra văn bản mà, rồi làm thư ký hội đồng thi tốt nghiệp thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 cũng làm mấy cái việc đó, cho nên phải học trình bày văn bản như thế nào, phải học chuẩn ngữ ngữ thế nào, học rồi cho nên là nó tự nhiên trình bày nó chuẩn xác thôi, cũng 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 tốt đúng không. Còn quý vị đó những người họ không học cho nên họ không biết trình bày, thì mình giúp cho họ, chỉ cho họ cách trình bày thế này thế kia đó, là văn bản nó mới đúng theo chuẩn. Rồi văn bản của giáo hội như thế nào, kinh điển trình bày như thế nào, chúng ta đâu phải trình bày lộn thổm được đó, cho nên là cái gì cũng phải không biết thì học, học nhanh lắm quý vị, không có khó đâu. Chứ còn học mấy cái môn đó mà vô trường đại học người ta dạy, hoặc là môn đó ở khi mà quý vị lên chức đó, muốn học lên làm chức gì đó thường phải có lớp tập huấn là học những cái nhỏ nhỏ như thế. Thì hôm nay thì thời gian đến đây hết rồi. À, kính chào toàn thể quý vị, mong quý vị chúng ta cố gắng học đi đôi với hành, làm sao học thực hành được. Chúng ta sẽ hoan hỷ vui vẻ, và đầu tiên là tin, đã phải tin niệm Phật vãng sanh, tin là niệm Phật có thể vượt qua kiếp nạn này, đừng có sợ hãi, đừng lo lắng. Và nếu như chúng ta có nghiệp thì chúng ta đi sớm một chút vãng sanh Tây Phương sớm tốt thôi, không sao hết, đừng sợ, đừng lo lắng. Và nếu ai đó có người thân có chuyện gì ra đi vân vân thì chúng ta cũng coi như là một giấc mộng, ai rồi cũng phải đến lúc ra đi thôi. Cho nên đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ, đừng có buồn rầu nữa, quên đi. Thế gian này chia ly rồi hội ngộ rồi chia ly, ngàn muôn ngàn tỷ tỷ lần rồi, bao nhiêu lần rồi, nó cũng đều là giấc mộng. Sau khi chết rồi cái là thành ra như giấc mộng mà thôi, nó cũng qua như mộng rồi, đâu có gì đâu. Rồi đi đến cảnh giới khác chứ có chết đâu, có chết đâu mà sợ, đúng không? Chết không phải là hết, chết là đi vào cảnh giới khác thôi. Nhưng mà nếu người thế gian không buông xả thì mới buồn, là chia ly đau khổ cho nên khóc sướt mướt. Còn người mà học Phật pháp rồi thì có gì đâu, ta lại đi về cảnh giới khác. Đó, những người không vãng sanh cũng không sao, tại vì sao? Họ cũng chỉ là đi cảnh giới khác thôi. Nếu mà đọa lạc thì sao? Đọa lạc rồi cũng có ngày thoát lên, vô địa ngục cũng có ngày ra, ngạ quỷ cũng có ngày hết thọ mạng, súc sanh cũng có ngày được ra lên làm người. Những cái thời gian đó tuy là khổ, tuy là đau, nhưng mà nó tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng thì sao? Nghiệp hết nghiệp thì mới dễ vãng sanh. Hòa thượng nói địa ngục cũng tốt mà, súc sanh ngạ quỷ cũng tốt mà, đó là trả nghiệp, trả hết nghiệp rồi thì sau này mới tiếp thu được Phật pháp, tu hành nó mới thanh thoát được. Còn chúng ta tu ở trên cõi người, tại sao chúng ta thấy nặng nề như thế này? Là tại vì chúng ta nghiệp nhiều quá, nghiệp ở dưới đó chúng ta chỉ có duyên lên cõi người thôi, nên tu hành nó khó khăn, bao nhiêu chướng ngại trùng trùng. Còn nếu mà chúng ta lên cõi trời thì sung sướng quá khó tu, cho nên cũng phải tiêu nghiệp chướng để rớt xuống cõi người mới tu được. Thế quý vị hiểu như vậy thì tất cả thế gian đều là tốt đẹp, đều là thành tựu cho chúng ta, có gì đâu phải lo, có gì đâu phải sợ. Ngày nào ra đi cũng được, ngày nào chết cũng được, không có gì hết. Ai ra đi cũng được, ai chết cũng được, không sao hết. Vì sao? Chết không phải là hết. Còn nếu mà chết là hết, đúng là thật sự đang lo. Đó, nhưng mà ráng khi mạng hết chúng ta vãng sanh, đó đó là tốt nhất. Đó. Chứ còn nếu không vãng sanh thì đợi vô lượng kiếp nữa, đó, không biết bao giờ mới được ra khỏi sinh tử luân hồi thì tội thôi, thương đau, lại mà chìm vô giấc mộng dài, một giấc cơn giấc mộng dài đầy đau khổ, bao nhiêu ác mộng, nào là vô lượng súc sanh thì bị người ta chém, người ta giết, người ta bầm chặt làm thịt, và do không biết đó là mộng lại khổ trong đó. Còn vô ngạ quỷ thì đói khát, không biết đó là giấc mộng, chứ nếu mà biết giấc mộng đói khát, mộng đâu cần ăn uống gì đâu mà sợ. À, rồi lâu lâu bị Atula nó bắt đi làm các công việc đào sông lấp biển vân vân, khổ lắm. Thế thì nếu mà biết đó là mộng thì cũng đâu sao đâu, ở trong mộng đâu cần ăn uống, đâu cần phải sợ vất vả. Rồi vào địa ngục, nếu mà tỉnh được giấc mộng cả ra khỏi địa ngục rồi, đâu có bị hành hình, nào là ném lên chảo dầu sôi, nào là bị phanh thây vân vân chém đao kiếm được, đâu có đâu. Nếu mà tỉnh là xong, nên chỉ cần giác ngộ là thành tựu hết. Giác ngộ gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói giác liễu nhất thiết pháp do như mộng huyễn hưởng. Quý vị nhớ được câu đó thôi là thành tựu rồi, đó tương đương kinh Kim Cang đó. Cuối cùng của kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lô diệt như điện, ưng tác như thị quán, thì chúng ta cũng vậy. Ở đây hãy quán được như vậy thì chắc chắn ở trên điều trên nói là chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đường ta Phật, tức là chúng ta sẽ trang nghiêm được cõi tịnh độ của chúng ta, và chắc chắn được về Tây Phương thành Phật. Đức Phật A Di Đà sẽ thọ ký chúng ta nếu chúng ta làm được đó. Đây là mới nói cái trí, cái gọi là cái thấy đó phải đúng đã. Còn đoạn sau thì để hôm sau chúng ta học làm như thế nào thì phải mãn túc chư diệu hạnh đó, chư diệu nguyện đó, tức là phải làm đầy đủ các nguyện đó. Mà làm thế nào thì hãy đợi hôm sau chúng ta học tiếp. Hôm nay hết giờ rồi, quá giờ rồi, cho nên hẹn quý vị vào tuần sau. A Di Đà Phật, thứ tư chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.